Ito ehi pasiko o balagiko baka tarwe kita po menyo ehi Nipano kakawato sawakasan po uchupatipano kakawato sawakasan po nyayapatipano kakawato sawakasan po samichipatipano kakawato sawakasan po Kipurisa yukari akapurisa bongkarae kakawato sawakasan po ahuneyo pahuneyo lakineyo anjari kataneyo anwataran punya ketan lokasaki yatam Yulai bagun kong jan miem jay men nan tung tiang Tere tere yang yai po tuang miem Ngu tiang nyang sư pao tế tôn nhất tâm đần Lệ chân pháp do bao thiền 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 thần thiền thiền Đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu lãng thân thường nghĩa tâm chương nhớ tâm thành lệ chế văn đề từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh thành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thường sống Thank you. 天的蓝啊，红里的云山多盘啊，万九夜三多地之天的一盘的蓝的黑中的浓的烟魔盘盘盘盘盘盘来给人指定把人来心里有寒风寒风到梦的梦的上安安恋爱的迷茫欢你爱中国的不能高成最终的爱爱的眼爱你被众人归家等等等几年终于难懂得那不能高成而出色天和共的这那让真正的得当那不能高成那方面有一条婚恋红当在云来想想那不能高成山南江松的大哥松板给春天那不能高成我的安东发愿愿愿愿我们的红楼人那不能高成在当年那世界空在设定当中别发那不能高成别尊跟天愿最终把你恩东的也真把那不能高成仍有三生花成一片大梦地在安伦把那不能高成送把门带着飞散的军国瓦涅散那不能高成提出将别人
等等等
空手的带把过年那不能高成银色恨与飞空就闹退等带着安放那不能高成
南无布达雅，南无达玛雅，南无桑萨雅。Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay Tùy Quán phần 2 sẽ do Ni Sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Đặng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Trì Quán phần 2. Xin mời đạo hữu Tính Hạnh cầm mai lên đọc chính văn ạ. Xin mời Tính Hạnh ạ.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá. Dạ, con thành kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Con kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Giáo trình đó Phật Pháp Bích Thá Tham Ma Tùy Quán phần 2. Này các tỷ kheo, dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức Thích Tính từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Sang Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính lãnh lễ đến đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào ni sư điều pháp cùng quý phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay và chúng ta cũng được học một cái đề tài nói về tùy quán pháp. Trong cái phần 2, như ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã học cái pháp tùy quán rồi, nhưng mà quán về khổ đế, tập đế và diệt đế và đạo đế. Ngày hôm nay đó thì ở trong phần 2 này, Đức Phật đã dạy thêm cho các vị tỳ kheo về cái pháp quán về cái sự khổ, khổ nó hiện hữu là tất cả đều do đâu? Đều do duyên sinh. Duyên tâm y, đó là cái tùy quán thứ nhất. Rồi cái tùy quán thứ hai là khi mà mình quán xét do sự động diệt ly tham, các tâm y không có duyên tàn, khổ không có hiện hữu, đó là tùy quán pháp thứ hai. Thì kính thưa quý vị, hai cái pháp tùy quán này cũng nhằm cái mục đích làm cho chúng ta có được một cái trí tuệ để mà hiểu được những cái pháp nào mà nó có nhân, nó sanh lên. Rồi khi mà những cái nhân đó nó hết thì những cái pháp đó nó sẽ không có mặt, nó sẽ không hiện hữu. Nhưng mà tuy rằng chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rất là nhiều pháp, nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng luôn luôn Đức Phật vẫn khuyến khích và khuyên rằng mình hãy nên chân chánh tùy quán, không có phóng dật mà phải nhiệt tâm tinh cần. Thì như vậy thì chúng ta mới có được những cái kết quả mà Đức Phật đã nói cho các vị tỳ kheo nghe, là ngay trong thì hiện tại sẽ được đạt được cái chánh trí, không có dư y, không có dư tan. Thì kính thưa quý vị, để mà chúng ta biết rõ hơn như thế nào là mình quán về cái khổ nó không có, cái khổ nó hiện hữu, tất cả đều do duyên sanh y, và quán về do sự đoạn diệt ly tham thì các sanh y không có dư tan, khổ không có hiện hữu. Để chúng ta biết rõ hơn thì chúng ta sẽ được nghe ni sư Liễu Pháp là vị giảng sư chính sẽ trình bày và thuyết giảng vấn đề này cho quý vị. Giờ đây thì xin kính mời MC Tính Hạnh hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó tỉnh ni sư thuyết giảng. Nam Mô Bức Thà Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, con cũng xin sám hối là con không biết là hôm nay có phần dẫn nhập. Dạ, con xin phép là phần chánh văn của bài học hôm nay. Tùy quán phần 2. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có chân chánh tùy quán hai pháp theo một pháp môn khác không? Các thầy cần phải trả lời có thể có. Có thể có như thế nào? Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên sanh y. Đây là tùy quán pháp thứ nhất. Do sự đoạn diệt, vi tham, các sanh y không có duy tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, được chờ đợi là một trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm. Chính do duyên sanh y, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau, sai biệt ở trên đời. Ai chứng do vô minh tạo lên sự sanh y, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy vị hiểu biết không tạo lên sanh y, tùy quán được hiện hữu của sanh và của khổ. Những điểm lưu ý: 1. Tất cả khổ đều do duyên sanh y. 2. Tất cả sanh y đều từ tham ái. 3. Chỉ có đoạn tận trầm luân sanh tử mới thật sự chấm dứt khổ. Và chúng con kính cung thỉnh ni sư được phát từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con kính lễ Đại Đức Phật Chín, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Hôm nay bài học bởi vì hai pháp tùy quán tiếp theo bài học của ngày hôm trước. Hai pháp tùy quán đó là pháp về khổ và nhân sanh khổ. Pháp thứ hai là quán về sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Quý vị đã biết đó, thì trong đạo Phật á, thì khái niệm về khổ là một khái niệm rất là quan trọng. Bởi vì nếu như chừng nào mà mình chưa nhận ra mình đang khổ thì mình cứ phải lăn quanh lẩn quẩn trong cái vòng đau khổ đó thôi. Chừng nào mà mình nhận ra mình đang khổ, mình nhận ra được cái nguyên nhân vì sao mình khổ, mình biết được rằng cái khổ này nó có thể chấm dứt, và mình biết có cái con đường để thực hành để đưa đến sự diệt khổ, và mình áp dụng để mình thực hành, thì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đó chỉ gói tròn ở trong tự diệu đế mà thôi. Có một câu kinh ở trong tương ứng bộ kinh đó, Đức Phật Ngài nói rằng là suốt 45 năm Ngài chỉ nói về hai chuyện thôi, đó là khổ và sự diệt khổ. Quý vị sẽ có thể ngạc nhiên là kinh điển thì rất là nhiều, suốt 45 năm một ngày ấy, có khi Ngài giảng 2-3 thời pháp, mà suốt 45 năm như vậy thì kinh điển được ghi lại là trong tám tàng đó, thì số lượng rất là nhiều. Đến nỗi mà bây giờ là trong quý vị Phật tử ở đây đó, có nhiều người vẫn chưa có cái dịp để mà đi học hết, đọc hết tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy, đã được ghi lại trong tàng kinh, trong tàng luật và trong tàng luận. Nó nhiều như vậy mà Đức Phật Ngài nói là chỉ có về khổ và sự diệt khổ thôi. Chứng tỏ rằng đó, đây là hai cái phạm trù rất là lớn, nó bao hàm tất cả các pháp. Bởi vì tất cả thế gian nó chỉ nằm ở trong khổ, và tất cả siêu thế gian nó chỉ nằm trong sự diệt khổ, và không có cái gì nằm ra ngoài hai cái phạm trù này cả. Cho nên toàn bộ giá trị của đạo Phật, toàn bộ sự tu hành của đạo Phật, toàn bộ kết quả của đạo Phật, nó cũng nằm trong cái phần hai phần này thôi, khổ và sự diệt khổ thôi. Và quý vị thấy rằng là ngay cả nội dung của bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật nhập ngay thành đạo cũng vậy. Quý vị thấy rằng đó, khi một người mới vừa một vị Bồ Tát đó vừa mới thành đạo, ngài thành đạo xong, khi đó đó lần đầu tiên ngài đi thuyết giảng cho cuộc đời này, một người mà vừa mới chứng nghiệm một cái sự thật phi phàm, một chứng nghiệm một sự thật mà khiến cho mình từ một phàm phu trở thành một bậc thánh, một sự thật mà khiến cho mình từ khổ đau cho đến an lạc giải thoát. Thì bây giờ Ngài tuyên bố cái sự thật đó ra cho cuộc đời này. Thì thường thường các quý vị thấy rằng quý vị học được rất là nhiều điều. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ sau 10 năm, 20 năm, 30 năm tu học ở trong đạo Phật, có quý vị gặp một người ngoài đạo, một người chưa hề biết gì về đạo Phật hết. Có người họ nói rằng bây giờ cái gì là cái hay nhất ở trong đạo Phật, quý vị hãy kể nói cho tôi nghe để tôi biết được được cái tinh hoa của đạo Phật ra sao. Thì quý vị bây giờ nói rằng là mình biết nhiều như vậy, bây giờ kêu mình lừa cái nào hay nhất mà nói để nói đến cái tinh túy của đạo Phật á, đó lúc quý vị cũng bối rối không biết nên chọn cái nào. Thì quý vị thấy rằng khi đó mình sẽ hỏi vậy thì Đức Phật nào, trong trường hợp của Đức Phật Ngài chọn cái nào? Khi mà nói là nó tuyên bố lên một rằng là một cái, những cái sự thật mà cao quý gì đó mà Ngài chứng nghiệm được, mà đưa Ngài từ của địa vị phàm phu lên bậc thánh, thì đó là cái pháp mà Ngài cần phải tuyên bố trên thế gian. Chẳng hạn như quý vị mà có một mặt hàng, quý vị sản xuất ra một mặt hàng, quý vị muốn đưa nó lên TV để quảng cáo đó, thì quý vị phải tìm được cái điểm mà đặc trưng hay nhất của cái mặt hàng đó mà so sánh với những mặt hàng khác ở trên thị trường quý vị không có được. Thành ra đó là mình, khi mà mình muốn giới thiệu lần đầu tiên một cái sản phẩm, một cái thành tựu của mình mà đến với một cái thính chúng đó, thì đương nhiên là mình phải tuyển chọn, mình phải trình bày cái gì mà nó hay nhất, nó cố đậm nhất, nó tinh túy nhất. Thì cái mà Đức Phật, cái đề tài mà Đức Phật chọn lựa đó chính là tự diệu đế, đó là nói về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Mình suy tư như vậy đó để mình thấy rằng là tự diệu đế là một cái pháp môn vô cùng quan trọng, mà còn nói đến đó là cái tinh túy, là cái cốt lõi của đạo Phật. Và trong bài kinh chuyển Pháp Luân thì Đức Phật Ngài có nói rằng là chừng nào mà Ngài chưa có chứng ngộ tự diệu đế đó, thì Ngài không tuyên bố Ngài là một vị Phật. Chỉ sau khi Ngài chứng ngộ tự diệu đế thì mới Ngài mới tuyên bố rằng Ngài đã là một vị giác ngộ hoàn toàn, là một vị Phật toàn giác. Vậy thì tự diệu đế là pháp môn quan trọng nhất. Và tất cả các cái bài kinh khác thì Đức Phật mà Ngài có giảng đó cũng không ra ngoài tự diệu đế. Bởi vì quý vị thấy rằng là trong đạo đế đó, nó là đã bao gồm 37 phẩm trợ đạo. Trong khổ đế nó bao gồm tất cả các cái pháp thiền và bất thiền, sắc tâm pháp tâm sở đầy đủ hết tất cả, không thiếu cái gì. Tâm tự diệu đế mà mình triển khai tự diệu đế ra thì nó bao gồm tất cả thế giới vật chất và tinh thần, thế gian và siêu thế gian, tất cả. Vậy thì bây giờ mình tự đế, mình biết rằng nó quan trọng như vậy, nhưng mà mình thực tập mình quán chiếu tự đế như thế nào ở trong cái đời sống hàng ngày, trong cái pháp môn tu tập như thế nào? Thì bài học của đoàn ngày hôm nay đó, Đức Phật Ngài nói tới một cái cách để quán chiếu tự diệu đế, hay là quán chiếu về khổ và sự diệt khổ đó. Thì Ngài nói rằng Ngài có đặt ra câu hỏi cho các vị tỳ kheo là có thể có chánh chánh tùy quán hai pháp theo một bậc pháp một môn khác không? Hai pháp ở đây tức là khổ và sự diệt khổ đó. Thì Ngài nói rằng có. Cách quán thứ nhất đó là phàm có khổ gì hiện hữu thì tất cả đều do duyên sanh y. Quý vị nghe lại ha, phàm có cái khổ gì hiện hữu thì tất cả đều do duyên sanh y. Và câu thứ hai, phương pháp quán thứ hai đó là do sự đoạn diệt ly tham, các sanh y không có dư tàn thì khổ không có hiện hữu. Như vậy á, cái thứ nhất á, là nói tới cái nguyên nhân vì sao mà mình có khổ. Bởi vì công việc đầu tiên là mình phải công nhận rằng là cái thế gian này đó ai cũng có khổ cả. Người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, người đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ, người giỏi cũng khổ, mà người ngu cũng khổ, không ai là không khổ cả. Vậy thì cái khổ đó nó là một cái sự thật phổ quát. Vậy thì Ngài dặn dạy cho mình ở đây một cái cách quán, đó là phàm có cái khổ gì hiện hữu đó thì tất cả đều do duyên sanh y. Vậy từ sanh y ở đây đó tức là nói lên khi mà mình có một sự sanh khởi, mà mình nương tựa vào cái sự sanh khởi đó mình có một cái thân này. Quý vị thấy rằng đó mình bắt đầu có một kiếp sống từ khi nào? Từ khi mà có cái sự sanh ra, từ khi mình bắt đầu thọ thai vào trong bụng mẹ, bắt đầu trong bụng mẹ từ từ là một, chỉ là một cái trứng mà được thụ tinh thôi. Với thời gian lớn dần lên thì có tử chi, có các giác quan, rồi từ từ lớn có cái sự liệu cho tới đến khi mà bắt đầu mà hình thành một một đứa bé mà đầy đủ rồi đó, thì khi mà đứa bé ra chào đời đó, thì như vậy đó, từ không phải đứa bé ra chào đời thì người ta nói rằng đứa bé ra chào đời thì khi nào cũng khóc cả. À, và ngay cả những cái đứa bé mà nó ở ở đang còn nhỏ xíu như vậy, nó chưa có tạo một cái nghiệp gì cả đó, nhưng mà mình thấy rằng là một đứa bé đã ra đời là đã có khổ rồi. Cái khổ đầu tiên đó là cái nóng lạnh. Một đứa bé mà khi mà sinh ra khỏi lòng mẹ đó, thì cái đầu tiên mà người ta hay nói là nó khóc và nó nhắn nhỏ đó, quý vị thấy rằng nó là kiện một cái môi trường sống từ trong cái bụng mẹ, là một cái nơi nó rất là ấm áp và một cái thể lỏng, mà nó phải sinh ra nó ra một cái nơi mà khô, một nơi mà quá chói chang, ánh sáng quá chói chang, cái nhiệt độ là có khi nó nóng quá, có khi nó lạnh quá đó, một cái sự thay đổi rất là đột ngột như vậy đó, có nhiều đứa nhỏ nó chịu không nổi. Rồi khi mà một mình mà bắt đầu mà có cái thân rồi đó, quý vị thấy rằng là khi mình không có ăn thì mình đói, khi mà mình không có uống thì mình khát nước, khi mà mình bị muỗi chích thì mình thấy đau, trời lạnh thì mình bị rét buốt, trời nóng thì mình bị bực bội. Thành ra đó, đã có cái thân lớn như là mình đã mở cửa ra để mà tất cả các cái nguy cơ để cho mình khổ đó, nó khi nào nó cũng có sẵn cả. Đó là mình mới nói về cái khổ về vật chất thôi. Rồi còn cái khổ về tinh thần. Cái khổ về tinh thần thì cũng từ khi mà mình sinh ra đời thì tất cả những cái khổ tinh thần nó đều có cả. Những đứa nhỏ không phải nó không có cái khổ tinh thần đâu. Ví dụ như là nó khi nó đói, nó rất là muốn được cho mẹ nó ẵm bông, nó rất là được muốn được mẹ cho bú, nhưng mà người mẹ không có đáp ứng cái yêu cầu của nó đó, thì nó cũng cảm không có được thỏa mãn thì nó cũng khóc. Thì cái mà cảm giác không có được thỏa mãn, mình muốn mà không được, cái đó là thuộc thuộc về khổ về tinh thần. Thì một đứa nhỏ nó mới sinh ra nó cũng có cái khổ về tinh thần như vậy. Thì như vậy đó, tất cả mình thấy rằng tất cả cái khổ mà hiện hữu trên đời là đều do sanh y. Ai cũng cảm thấy rằng đó, mình có cái thân này mình rất là khổ. Quý vị thấy khi nhỏ đó, thì mình cũng mỗi ngày mình phải ăn, mình phải mặc, mình phải uống, mình phải có những cái sinh hoạt này khác. Rồi không phải những cái nhu cầu mà căng bằng nhất, ngoài ra mình còn rất nhiều cái nhu cầu khác nữa. Rồi khi mình lớn lên thì mình phải đi kiếm sống. Rồi mình có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với các cái tổ chức mà mình gia nhập vào đó. Thì như vậy đã có quá nhiều cái trách nhiệm từ cũng do mình có cái thân này cả. Bởi vậy cho nên ngay cả lão tử cũng nói là ngô hữu đài hoàng vì ngô hữu thân, là ta có cái hoàng lớn đó, bởi vì ta có cái thân này. Thật sự là mình thấy rằng từ khi mà mình có một cái thân này, từ khi mình sinh ra đời đó, thì cùng với cái sự sinh ra đời đó thì mình có rất là đau khổ. Thì có người mình nói rằng đó, họ mới đặt cái vấn đề, họ nói là nếu vậy mình đâu có muốn ra đời đâu, mà vì sao cha mẹ mình lại đem mình ra đời làm gì? Họ trở ngược lại, họ trách cha mẹ, họ nói vì cha mẹ mình họ là đắm say ở trong dục lạc, rồi họ đem họ tạo ra mình, họ đưa mình vào đời, bây giờ để cho mình phải khổ sở như vậy. Đặc biệt là những cái đứa bé mà bị cha mẹ bỏ rơi đó, khi người ta sinh ra người ta không còn nuôi nấng, đem bỏ ngoài đường, ngồi xổ ngoài chợ, nó lớn lên phải trở thành những đứa trẻ bụi đời. Thì thường thường nó hay đặt cái câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, là nó đâu có muốn đi vào cuộc đời này đâu, cha mẹ nó tạo ra nó, bây giờ lại vứt nó lăn lóc để cho nó khổ sở. Và thường người ta hay có cái tâm niệm oán trách, người ta hận đời, người ta hận người, và người ta cứ nghĩ rằng là người ta không có muốn sinh ra đời, mà vì sao mà người ta lại phải ra đời như vậy. Thì đó là một cái nhìn rất là hơi hợt của những người mà chịu cái sự hiểu biết sâu sắc. Nhưng mà trong đạo Phật đó, thì Đức Phật Ngài đã giải thích rất là rõ. Mình ra đời không phải là do cha mẹ chỉ là một cái duyên. Bởi vì muốn một cái sự sống mà để được hình thành á, thì phải có đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất á, là cái yếu tố quan trọng nhất, đó là cái thức để đi tái sanh, cái gọi là cái kiết sanh thức. Cái thức đi tái sanh là yếu tố quan trọng nhất. Nếu như không có thức tái sanh thì dù cha mẹ còn gặp gỡ nhau đi nữa đó, thì cũng không thể có một cái chúng sanh hình thành được. Cho nên cái yếu tố định thu đầu tiên quan trọng đó là phải có cái thức tái sanh của một cái chúng sanh đang đi muốn đi tái sanh, đang muốn đi thọ thai. Thứ hai là có trứng của mẹ. Thứ ba là có tinh trùng của cha, và người mẹ đang ở trong cái thời kỳ có thể mang thai. Vậy thì đó, trong đó đó thì mình thấy rằng là mình nói rằng mình không muốn, mình không dự can phần vào, nhưng mà rõ ràng mình có can dự phần vào đó. Thì phần của cha mẹ chỉ là một trong ba yếu tố thôi. là cái yếu tố quan trọng nhất chính là mình, đó là nghiệp thức đi tái sanh. Nghiệp thức đó chính là mình, chính là do cái tâm, cái một cái dòng tâm thức mà nó đã được tiếp nối từ đời này qua đời khác. Cái thức đi tái sanh này đó, quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài nói rằng một chúng sanh đó, mà hỏi rằng là mình bắt đầu có từ, mình bắt đầu sinh ra từ khi nào, mình cái kiếp sống đầu tiên của mình là khi nào, kiếp sống cuối mình, cuối cùng của mình là khi nào đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng nếu như mà mình cứ hỏi, mình cứ lấy đây là tôi, đến cha mẹ tôi hay là ông bà cha mẹ tôi, mà mình cứ tính về đằng sau thì không bao giờ có một cái mốc đầu tiên, cho nên gọi là vô thỉ. Mình đã luân hồi từ vô thỉ, và mình nếu như mình không có tu tập đó thì mình còn sẽ luân hồi cho tới vô chung. Vô thỉ là không có sự bắt đầu và vô chung là không có sự kết thúc. Vậy thì đó, một chủng sanh là mình đã do từ vô minh mà mình đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi rất là nhiều kiếp. Và mỗi kiếp như vậy, mỗi cái kiếp sống mình sinh ra, mình sống khoảng 5-70 năm. Quý vị thấy rằng trong suốt 5-70 năm đó, mình đã tạo bao nhiêu nghiệp thiện, bao nhiêu nghiệp ác. Mình đã suy nghĩ, mình đã hành động, mình đã nói năng, mình đã học hỏi, mình đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu cái tư duy, bao nhiêu kiến thức. Thì tất cả những cái đó nó không mất đi, mà nó tích lũy. Và mỗi cái tiếng tinh tâm đó, khi mà nó một mất đi, tiếng tinh tâm này nó sinh lên nó diệt đi, tiếng tinh tâm khác sinh lên diệt đi đó. Nhưng mà cái tiếng tinh tâm sau đó nó thừa hưởng cái năng lực, những cái kinh nghiệm, những cái dấu vết của những cái tiếng tinh tâm trước. Cho nên đó, là vì vậy mình mới thấy rằng là mình chỉ trong một kiếp này thôi. Khi mà mình sinh ra đời đó, mình khoảng 2-3 tuổi đó, mình chưa biết gì cả, mình chưa biết nói, mình phải tập nói. Thì quý vị tập nói là mình cũng phải không tập từng ngày một. Hôm nay mình nói được chữ ba, hôm sau mình nói được chữ mẹ, ngày hôm sau mình mới nói thêm được những chữ khác. Như vậy rất là một cái quá trình mà học tập của mình đó. Học cái ngôn ngữ không thôi thì cũng mất cái vài năm mình mới học được. Và mỗi ngày một tí, một ngày một tí. Rồi sau đó khi mình lớn lên, mình bắt đầu đi đến trường. Mình học, mình tích lũy kiến thức về toán, về ngôn ngữ, về kiến thức về khoa học tự nhiên, về khoa học xã hội, về những cái điều, những cái kiến thức về tâm linh, về tôn giáo. Thì quý vị thấy rằng những gì mà quý vị học từ thời mình học tiểu học lên trung học, lên đại học đó, những cái đó, trừ những cái mà quý vị thấy rằng là nó không có ấn tượng nhiều quá thì quý vị quên. Chẳng hạn như hồi xưa mình học thuộc lòng rất là nhiều bài. Mình nhỏ mình học tiểu học đó, thì mình phải học thuộc lòng rất là nhiều bài. Nhưng mà bây giờ không phải bài nào quý vị cũng nhớ. Có một vài bài đó quý vị thật sự rất là thích đó, thì tới bây giờ quý vị vẫn nhớ, còn những cái bài khác quý vị quên. Thì quý vị nghĩ rằng những cái gì mình quên rồi đó, như vậy là nó mất. Thật ra nó không có mất, nhưng mà bởi vì nó chìm sâu, nó yếu quá, mà trong khi cái khối lượng kiến thức thì nó nhiều. Nhưng mà nếu như mà quý vị cứ tích lũy liên tục đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là một người mà đã có học quá đó, mà khi mà người ta nghe lại một chuyện đó thì nó sẽ khác với một người mà chưa hề nghe qua, mà người ta nghe lần đầu. Quý vị thấy rằng có những người, vì sao mà người ta học Pali, người ta học quá dễ dàng, chỉ cần đọc qua 2-3 lần là người ta thuộc. Còn có người thì học một tháng cũng không thuộc một đoạn kệ. Thì cái đó cũng phải là vì tự nhiên. Nếu như tự nhiên thì nó sao là bất công quá. Nhưng mà rõ ràng cái người mà ta học máu thuộc đó là bởi vì người ta đã từng học trong quá khứ. Có thể khi người ta học rồi nhưng bây giờ người ta không có biết, không có nhớ rằng người ta đã từng học. Nhưng mà những cái đó, đó nó đã hình thành một nó đã có một cái gì đó, nó để lại một cái vết mơ gì đó. Bây giờ chỉ cần mình nhắc lại nó đau xấu cái vết rạn đó đó, thì tự nhiên mình nhớ rất là nhanh. Vậy thì đó, những cái một suốt một đời sống của mình thì cái dòng tâm thức đó nó tích lũy rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kinh nghiệm. Vậy thì khi mà mình và rất là nhiều cái ao ước, những cái khát khao, những cái hoài bão của quý vị cũng vậy. Mà những cái này đặc biệt nó rất là mạnh. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng là một cuộc đời của mình á, mình có rất là nhiều ước muốn, có những ước muốn nhỏ và có những ước muốn lớn. Có những ước muốn nhỏ như quý vị thích có được chiếc xe, thích có được cái nhà, hay thích được đi du lịch. Đó là những cái đó thì quý vị có thể đạt được rất là dễ dàng. Nhưng mà ngoài ra quý vị có những cái ước mơ lớn, ước mơ cả cuộc đời của mình, có khi mình không thực hành được, thực hiện được. Chẳng hạn như có người mong mơ đó, được trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Có người mơ được trở thành, mình có thể là mình mở công ty, mà mình mơ rằng một ngày nào đó cái công ty của mình sẽ là một cái đại công ty, nó có tầm cỡ quốc gia, nó có cái tầm cỡ thế giới. Và cuộc đời của quý vị đó, nhiều khi suốt cả đời mình tâm huyết, thì giờ, sức khỏe, thì mình chỉ dành cho cái ước mơ là cái công ty của mình sẽ trở thành cái công ty đại công ty mà ai cũng biết tiếng. Thì những cái ước mơ, những cái hoài bão đó, hoặc là bây giờ những người mà họ vào tu tập thì bây giờ họ không thích những thứ ngoài đời, nhưng mà họ lại có những cái hoài bão khác, là họ muốn rằng đó là mình phải chứng đắc đạo quả, mình phải trở thành một vị thiền sư, mình trở thành một pháp sư, đã là giai đoạn đầu rồi, sau đó làm sao mình phải chứng đắc đạo quả. Nhưng mà những cái đó nó là một cái lực đẩy, nó là một cái động cơ, nó là một cái sự mà thôi thúc, một cái khát khao mà rất là mạnh liệt, mà nó là cũng là một cái dạng của tham ái. Vậy thì thế, những cái điều mà mình cứ luôn luôn nung nấu trong lòng, ước muốn trong lòng, nó tạo thành giống như một cái nguyên lực, một cái lực rất là khát khao. Thì bây giờ đó, khi mà quý vị đang muốn làm một cái việc gì là như vậy, quý vị đang muốn có nhiều chuyện mình muốn làm, mình làm chưa xong. Và bây giờ đó, khi đó mình đã 70, 80 tuổi rồi, và bây giờ mình biết rằng là mình phải sắp tư giả cuộc đời này. Vậy thì khi mà quý vị tư giả cuộc đời thì chắc chắn quý vị có một sự tiếc nuối. Quý vị nói rằng có những việc mình chưa làm xong, mình muốn, mình rất là tha thiết, mình phải làm cho xong những cái chuyện đó. Thì quý vị chỉ cần cái mong muốn, quý vị tiếc nuối về con cái này, quý vị tiếc nuối về thân xã, quý vị tiếc nuối về tài sản, tất cả những cái gì mà quý vị có cái sự tiếc nuối đó, cái sự mà bần tâm, cái sự để lòng, cái sự lưu luyến, cái sự gắn bó dính mắc đó, thì tất cả những cái yếu tố đó đó là nó ở trong cái nghiệp thức đi tái sanh của mình. Thì khi mình chết mà cái tâm của mình nó vẫn còn muốn bám víu vào một cái sự sống khác để mình hoàn thành cái tâm nguyện, cái ước mơ, cái hoài bão của mình đó, thì rõ ràng quý vị thấy rằng là quý vị chết, nhưng mà cái tâm của quý vị đó nó đã hướng vào một cái mục tiêu khác rồi, như vậy nó đi tìm một cái sanh y mới. Cho nên cái nghiệp khi mà nó đi tái sanh, nó đi tìm một cái sanh y. Mà khi nó đi tìm một cái sanh y đó, thật ra đó nó không phải muốn đi đâu thì đi. Cái nghiệp thức này đó, nó đi là nó chịu cái lực tác động của cái nghiệp đó là thiện hay là nghiệp bất thiện. Mình muốn đi chỗ tốt, nhưng mà cái nghiệp mà mình tạo ra đó là mình đã từng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi giờ uống rượu, mình đã phạm bao nhiêu cái điều ác nghiệp á. Thì bây giờ quý vị muốn là sau này sinh ra làm bác sĩ nhưng không có được. Có người họ muốn, rất là muốn kiếp sau họ sinh ra bác sĩ, nhưng mà cuộc đời đó, cuộc đời của họ á, suốt cả cuộc đời họ làm việc ác đó. Thì khi mà họ đi tái sanh với những cái nghiệp như vậy, nó đẩy họ đi vào bốn cảnh khổ. Họ sanh vào súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, họ không có được sanh lại làm người. Thì mặc dù ước muốn là để cho họ đi tái sanh, cho nên họ đã phải đi tái sanh, nhưng mà họ không thể chọn lựa cái cảnh giới tái sanh được. Và khi mà họ không chọn lựa cảnh giới tái sanh, nhưng mà vì cái tâm họ, cái nghiệp thức của họ vẫn còn muốn bám víu vào sự hiện hữu, họ còn muốn có một cái kiếp sống để họ tiếp tục làm những điều họ muốn, cho nên họ có một cái sanh y mới. Và khi mình có một sanh y, mình có một cái thân mới, thì quý vị thấy nó khởi đầu cho tất cả những cái khổ đau. Thì Đức Phật Ngài đã liệt kê có 8 loại khổ: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, mong muốn mà không có được là khổ, và chấp thủ và ngủ uống là khổ. Như vậy 8 điều khổ đó đó, không ai mà không phải chịu cả. Như vậy mình thấy rằng đó, khi mà đã có sanh y thì tức là khởi nguồn cho tất cả mọi khổ đau. Và mình hiểu thêm một điều nữa, cái sanh y này không phải là do cha mẹ mình. Mình nhớ không phải là do cha mẹ mình, ngoài ý muốn của mình, cha mẹ mình đưa mình vào đời. Mình đừng có nghĩ như vậy. Và mình chỉ trách cứ cha mẹ mình, ồ vì sao mà cha mẹ mình tạo ra cho mình cho khổ. Khi mình hiểu đạo Phật rồi, mình biết rằng mình đi tại sanh là bởi vì mình là thừa từ của nghiệp, là mình đi theo cái nghiệp của mình, chính cái nghiệp mình đã tạo, cho nên nó dẫn dắt mình đi vào cái cảnh sống này đây. Và mình không muốn sinh ra con nhà nghèo mà mình vẫn phải sinh ra con nhà nghèo. Mình không muốn xấu xí mà mình vẫn phải xấu xí. Mình không muốn chầm lục mà mình vẫn chầm lục. Mình không muốn thấp hèn, sinh ra trong địa vị thấp hèn mà mình phải chịu thấp hèn. Tất cả những cái đó không phải do cha mẹ mình nhớ rất là rõ. Tất cả những cái thua thiệt, những cái khổ đau, những cái mà bất lợi như vậy mà mình phải làm chịu đó, do cái nghiệp mình đã tạo hết đó. Mà vì những cái nghiệp đó đã tạo mà mình do tâm vô minh, mình không biết mà mình đã tạo. Thì bây giờ mà mình nghĩ như người không hiểu đạo thì họ trách người, trách đời, và họ bi quan, họ chán nản, họ sinh ra những cái thái độ bi quan, yểm thế, tiêu cực, và họ hận đời và họ đi giết mọi người để họ trả thù. Thì đó là cách sống từ sự suy nghĩ sai lầm, hiểu biết sai lầm, dẫn tới cái sự hành động sai lầm. Còn một người Phật tử đó, khi mình hiểu được nghiệp và quả của nghiệp rồi thì mình biết rằng tất cả những cái gì mình đang có trong kiếp sống này, cái thân này, cái tâm này, tất cả những cái hoàn cảnh thuận tiện hay là bất lợi, những cái ước muốn, những cái sở thích, những cái khả năng, những cái tất cả cái gì của mình đó đều do mình đã tạo trong quá khứ. Mình là kết quả của những gì mình đã tạo trong quá khứ. Vậy thì sao? Việc đầu tiên là mình phải chấp nhận cái gì mình đã tạo, mình chấp nhận. Và trong cái chấp nhận đó, thì mình bây giờ mình thấy này, cái gì là tốt thì mình phát triển nó lên, cái gì mà nó xấu thì mình bỏ nó đi. Cho nên đây là điểm mà khiến cho đạo Phật không có bi quan, không có tiêu cực. Nếu như đạo Phật nói rằng là ô, bây giờ cái đó là quả rồi, mình làm gì được nữa, thì đúng, quả là không mình chấp nhận. Nhưng mà đạo Phật có một cái đó, quả thì mình chấp nhận, nhưng mà nhấn tiếp tục, nhấn mới thì mình có thể chọn lựa. Cho nên mình bây giờ mình chậm lụt, nhưng mà nếu như mình học siêng thì mình vẫn cứ giỏi. Mình làm việc quen từ từ thì mình sẽ nhanh nhẹn lên. Như vậy mình xuất phát từ cái chỗ chậm lụt mà mình trở thành một người nhanh nhẹn tháo vát, tức là một người từ bóng tối có thể đi ra ánh sáng được. Chứ không phải rằng ai đã ở trong bóng tối thì phải ở trong bóng tối hoài. Cho nên mình biết rằng mình đã sinh ra là vốn mình lỡ đã rơi vào trong bóng tối, nhưng mà mình không chấp nhận phải chịu hoài như vậy, mình vẫn có thể đi ra ánh sáng. Cho nên mặc dù mình biết rằng tất cả mọi cái khổ này là điều do sinh y cả, do cái nghiệp mà mình đã tạo cả, nhưng mà mình không có cái thái độ bi quan tiêu cực, mà mình biết rằng mình chấp nhận, mình không có trách người, trách đời, không trách cha, trách mẹ, trách ai nữa cả. Và bây giờ đó, mình nghĩ tới tương lai, hiện tại mình như vậy, bây giờ mình muốn tương lai mình như thế nào thì mình là người tạo dựng tương lai của mình, tương lai trong kiếp này và tương lai của kiếp sau. Quý vị bây giờ muốn giỏi thì quý vị phải học, quý vị muốn giàu thì quý vị phải làm việc, quý vị mà muốn đẹp thì quý vị phải bỏ bớt những cái tâm tư mà thấp hèn, thấp tâm tư mà đổ kỳ xấu xa ganh tị. Thì tất cả những cái gì đó Đức Phật Ngài đã dạy rất rõ, muốn có cái quả gì thì gieo cái nhân gì, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó, khi mà mình hiểu được như vậy thì mình một mặt mình phải chấp nhận là cái sự sống này nó vốn bất toàn, nó vốn là đau khổ, nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn có cái phương pháp tu tập. Và cái phương pháp tu tập mà quan trọng nhất thì đây là cái phần thứ hai đó. Ở đây Đức Phật Ngài nói phần thứ hai là làm sao để mà khổ mà không hoàn toàn không hiện hữu đó, thì cái mà rốt ráo nhất đó là đoàn diệt ly tham, các sanh y không có dư tàn thì khổ không có hiện hữu. Như vậy mình đã phải xuất phát từ cái chỗ đó là mình có sanh y thì mình khổ. Và bây giờ mình muốn không khổ thì sao? Thì mình phải chấm dứt sanh y. Mà muốn chấm dứt sanh y thì sao? Là phải chấm dứt tham ái. Bởi vì sanh y là có hiện hữu là do có tham ái. Chừng nào mà con có tham ái thì con có sanh y, mà khi nào không còn tham ái thì không còn sanh y nữa. Mà muốn không tham ái thì phải sao? Là phải đoàn diệt, phải ly tham. Mình thấy rằng đó, trên đời mình thì không muốn khổ nhưng mà mình vẫn cứ tham, thì đó là một cái điều nghịch lý ở trên cuộc đời này. Ai vẫn cứ tham, vẫn cứ sống theo cái lòng tham, thỏa mãn cái lòng tham của mình, nhưng mà không ai muốn khổ cả. Mà rõ ràng Đức Phật dạy tham là nguyên nhân của khổ, tham ái là nguyên nhân của đau khổ. Mình không muốn khổ thì mình phải hết tham đi, nhưng mà mình là không có chịu hết tham, mình là vẫn muốn chịu theo cái lòng tham của mình. Quý vị thấy rằng mình làm cái điều nó rất muốn một điều mà đi làm một cái điều ngược lại thì làm sao mà mình hết khổ được. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng muốn hoàn toàn diệt phần đau khổ, khổ mà không còn nữa thì là không còn muốn. Làm sao như vậy? Phải để không có sanh y, không còn sanh tử luân hồi. Muốn không sanh tử luân hồi thì mình không có lòng tham, mà muốn không có lòng tham mà tham ái đó, thì quý vị thấy rằng đó, mình phải bỏ từng cái nhỏ chứ tại mình bỏ cái lớn. Quý vị thấy rằng đó, cái tham ái của mình đã bao nhiêu đời nay rồi, mình đã chấp chặt quá bao nhiêu, rất là lâu. Bây giờ đó, khi mình bỏ một lần mà bỏ tất cả đó, có chưa chắc mình bỏ được. Thì mình bỏ từ từ. Quý vị thấy rằng đó, tâm tham của mình không phải dễ mà bỏ đâu. Mình phải bỏ những cái ngoài thân trước. Ví dụ như trước đây thì mình sống mà mình không muốn cho ai một cái gì cả. Thì bây giờ đó, đầu tiên là mình cho những thứ mình không cần thiết đi cả đã. Bây giờ quý vị nhìn trong nhà mình thấy trong nhà mình có hai cái máy vi tính. Mình chỉ cần xài một cái là được rồi. Vậy thì mình lấy cái kia mà con dưới đấy, mình đem đi cho người. Mình thấy cái chỗ nào mà người ta nghèo, những em học sinh nào nghèo mà nó không có máy, mình đem mình đi cho nó. Như vậy đó, mình xài một cái là vừa đủ, mình đi cho người ta. Như vậy quý vị bớt đi cái lòng tham. Có nhiều người họ nghĩ là cái máy này cũng đẹp, máy kia cũng đẹp, cho uống, mình thích cả hai cái. Như vậy đó, quý vị thấy cái tâm tham đó là một cái chuột. Cái máy vi tính mà vi tính mình có hai cái, một cái mình cũng không cho bớt nữa thì làm sao mình bỏ cái gì? Nó thành ra đầu tiên đó, mình muốn ly tham, mình muốn đoạn diệt đó, mình phải bỏ những cái từ từ trước, những cái dư trước mình bỏ bớt đi. Cho nên quý vị á, là cái gì mình về mình nhìn lại trong phòng mình, trong nhà mình đó, cái gì mà dư đó quý vị nên đem đi cho Phật tâm, tập tâm xả ly bớt đi, đừng có vơ vào. Hôm đó có được Pháp có quay ở một cái đoạn video, một đoạn phim mà người ta nói rằng ở bên Mỹ đó, ở bên châu Âu đó, người ta có một cái bình, là cái bình á, là gom góp đồ đạc. Người ta đi chờ, người ta thấy bán đồ sell off, bán đồ mà giảm giá đó, thấy rẻ là cứ mua mà không cần biết rằng là mình có cần, không biết mình có cần hay không. Nhiều khi là những cái thứ mà mình chỉ cần một thứ thôi mà người ta bán, mình nói là mà mua ba thì họ là bán thành năm chẳng hạn, mà mình tham quá, mà trong khi mình chỉ cần một cái thôi. Chẳng hạn như là cái mà cái chu nha đấy, một nha thì chỉ cần cái chu nha thôi, hoặc là một cái mà trong khi mà nghe người ta nói mua ba, mua trả ba tiền ba cái lại được năm cái, là mình trả tiền ba cái mình lấy năm cái mình đem về mình xài, còn cái bốn cái mình vứt vô kho mình dục cả đó. Rồi những thứ khác cũng vậy. Thì ở bên Mỹ bây giờ người ta phải có một cái người chuyên gia là tới là giúp người ta, nói cho người ta hiểu làm sao mà để dọn dẹp những cái đống kho của người ta bây giờ đó. Mình có trong cái phim đó mình mới thấy là có những cái nhà mà nguyên cầm cái nhà là như là thùng vào đồ đạc mà họ chất nguyên, mà đi vô là không có cái đường để đi vô, mà bây giờ kêu người ta bỏ, người ta không có dám bỏ cái gì hết. Thì những cái người chuyên gia này phải tới nơi chuyện với chủ nhà, rồi chỉ cho họ là nên bỏ cái gì, nên giữ cái gì, rồi giúp cho họ là nói làm sao thuyết phục để họ đi vứt bớt những cái thứ không cần thiết đi. Thì quý vị thấy rằng nó khổ của cái tấm tham của con người là ở chỗ đó đó, tốn tiền mà không có xài được, mà cái tấm tham là cứ chạy theo thôi. Thành ra đó, mình khi mà mình muốn mua một cái gì đó, quý vị phải đặt các câu hỏi là cái này là cái mình thích hay là cái mình cần. Nếu như là cái mình thích, tức là có cũng được, mình đã có rồi, nhưng mà vì mình thích cái đó, nó đẹp, nó mới, cho nên mình thích, cho trong khi mình đã có cái kia rồi, thì nếu như đó là cái mình thích đó, thì mình không mua. Khi nào cái mình cần là sao? Cần tức là phải có, nó là nhu cầu cấp thiết, không có không được. Chẳng hạn như hôm nay mình đi chợ thì mình phải mua đồ về nấu canh, không có không được, không có đồ ăn thì trong nhà không ăn được thì bắt buộc phải mua. Hoặc là khi đó là mình trong nhà mình chưa có một cái máy in, bây giờ mình rất là cần in thì mình phải mua. Thì nhiều khi mình có cái máy in rồi mà hôm nay ra người ta bán cái máy in quá rẻ, có 20-30 đô mình cũng mua, không mua về xong dục đó, bởi vì mình đã có một cái ở nhà rồi. Ví dụ như vậy. Thành ra đó, quý vị phải tập từ từ bỏ những cái mà không cần thiết trước, rồi từ từ để ngay cả những cái cần thiết mình cũng phải bỏ. Bởi vì mình tập làm sao để cái đời sống của mình nó càng ngày càng thiểu dục trí túc, nó càng đơn giản. Người mà sống càng đơn giản chừng nào thì càng dễ hạnh phúc chừng đó. Quý vị thấy rằng đó là mình phải bỏ những cái ngoài thân, phải từ từ ngay cả những cái mà thuộc về nội thân đó. Nhưng vì mà khi mà họ đã phát nguyện thực hành hành Bồ Tát đó, thì thậm chí khi mà họ cần bổ thí là bổ thí tài sản, là bổ thí cả vợ con, rồi có bổ thí luôn cả tay chân, có khi bổ thí luôn cả thân mạng của mình nữa. Bởi vì khi mà mình họ có một cái lòng thương đối với chúng sanh và có cái tấm xả ly, thì mình thấy rằng là tất cả cái gì trên đời này đó, nó là phù phiếm, nó là vô thường, nó rất là mong manh. Mà cái tấm nguyện á, cái tấm nguyện từ bi mà thương chúng sanh và thấy chúng sanh đó họ quá cần, họ quá đau khổ, và cái sự hy sinh của mình nó đem lại cho họ một cái niềm vui, thì mình cảm họ cảm thấy rằng là mình sẵn sàng mình hy sinh những cái đó được. Thành ra là quý vị muốn tu tập á, thì để mà mình không còn sanh y nữa đó, mình phải bỏ từ từ những cái nhỏ, từ từ đến sau đó mình phải bỏ những cái lớn. Quý vị thấy rằng đó, mình thích một cái gì thì là mình bị ràng buộc vào chính cái đó. Nếu như quý vị mà thích một người nào đó, thì cái người này đó là họ là giống như mình mà chỉ quý vị mà thích một người nào thì tấm kính đó, có một cái ví dụ vừa nói về cái tấm dục ái đó ha. Mình thích một người nào là giống như mình đang bị mắc nợ vậy. Vì sao? Khi mà mình bị mắc nợ thì cái người chủ nợ tới, họ bắt mình là họ xiết mình là phải đưa cái này, phải đưa cái kia, chủ nợ nói cái gì là mình cũng phải nghe cái người chủ nợ đó. Thì cũng như vậy, khi quý vị mới quá yêu thích một cái người nào đó, thì quý vị là quỳ lì với cái người đó. Người đó vui thì mình vui, người đó buồn thì mình buồn, người đó mà bỏ thì bỏ, người đó ở bên cạnh mình thì mình rất là thích thú, rất là sung sướng, mà người khác người đó mà bỏ mình đi thì mình khổ đau. Thì quý vị thấy rằng đó, mình thích cái gì thì mình bị trói buộc vào cái đó, mà cái gì mình không thích thì mình hoàn toàn không bị trói buộc. Cho nên đó, quý vị nhớ có lần là Đức Phật mới hỏi bà Visakha, hôm đó bà Visakha bà tới bà thăm Đức Phật, mà khuôn mặt bà có vẻ rất là buồn rầu, nhưng vừa mới khóc xong thì Đức Phật mới hỏi là vì sao bà khóc. Thì bà nói bà vừa mới có một đứa cháu chết. Thì Đức Phật ngài mới hỏi là ba chắc là con cãi cháu, cái cháu con cháu đông lắm rồi không, bà nói đông lắm. Bà nói ba cũng muốn đông nữa không, bà cũng muốn mà con cháu đông như cả thành phố này không, bà nói ba thích như vậy đó, thích con cháu nó đông như vậy đó. Ba, Đức Phật ngài nói rằng ba cũng biết là cứ mỗi ngày đó thì trong cái thành phố này đều có vài người chết hay không. Nếu như mà mình á mà có quyến thuộc đông á thì ngày nào mình có quyến thuộc chết cả, và ngày nào như vậy ngày nào mình cũng đau khổ hết. Quý vị thấy rằng đó, vì sao mà một ngày là ngày nào cũng có vài trăm người chết trong cái thành phố của mình, mà vì sao mình không khổ? Mà trong nhà mình cần có một người chết thì mình khổ. Như vậy cái hiện tượng mà người ta chết đi đó là cái hiện tượng tự nhiên, nhưng mà vì chính cái tấm mình dính mắc vào cái người đó cho nên khi mà họ chết là mình khổ. Hiện tượng chết là một hiện tượng rất là tự nhiên, bản thân nó không có cái sự khổ, nhưng mà vì cái tấm dính mắc của mình vào cái người đó cho nên khi mình muốn họ ở bên cạnh mình cho nên khi mà họ chết thì mình khổ. Cho nên ở vấn đề ở đây mình phải nhận ra rằng đó, cái tấm tham ái dính mắc nó trói buộc mình vào trong cái đối tượng, cho nên đó, mình ưa thích cái đối tượng nào thì mình bị lệ thuộc vào cái đối tượng đó và mình bị khổ đau, mình không được tự do tự tại. Mình tập sống làm sao để mình không dính mắc vào bất cứ vật gì trên đời. Quý vị nhớ là trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó thì Đức Phật có nói cái câu đó, đây là cái pháp mà để, đây là con đường duy nhất để mà nhận đến thành tựu chánh trí, đoạn tận khổ ưu. Và mình sống á, mình sống mà mình đoạn không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời, không tham đắm, không chấp trước bất kỳ một vật gì trên đời. Nếu như mình sống mà mình tập được như vậy, không tham đắm, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời, thì ngay cả bây giờ mình nói về trong mình, con mình, cha mẹ mình thì sao, mình làm sao mình không tham đắm, không chấp trước được? Bởi vì quý vị thấy rằng mình thấy có một cái nhìn quán chiếu thật là sâu sắc để mình thấy rằng cha mẹ mình, vợ chồng mình, con cái, anh chị, cha mẹ, con cái, bạn bè đi, những cái người đó đó, mình có nên là chấp trước vào họ không? Mình phải nhìn một cái nhìn thật là sáng suốt, thật là khách quan để mình thấy rằng đó, cha mẹ là những người ân nhân của mình, đã đưa mình vào đời, đã dạy dỗ, đã nuôi sống cho mình cho tới lớn, đương nhiên là bậc ân nhân của mình đó. Thì cái trách nhiệm của mình là phải nuôi nấng cha mẹ, phải sớm hôm chăm sóc, mỗi lo miệng ăn giấc ngủ sức khỏe cho cha mẹ, lo luôn cả đời sống tinh thần của cha mẹ. Mình lo, mình thương, nhưng mà mình không dính mắc. Điều này mình là quan trọng. Không dính mắc là sao? Mình biết rằng đó, mỗi chúng sanh là có cái nghiệp riêng của mình. Mỗi chúng sanh đó, sinh ra hay chết đi cũng đều do cái nghiệp của họ. Thành ra đó, họ còn duyên, họ sống với mình ngày nào thì mình hết lòng với họ ngày đó. Mà chừng nào mà họ chết đó, thì họ đi theo cái nghiệp của họ, mình ở lại với cái nghiệp của mình. Khi mà họ đã chết rồi thì mình làm gì được nữa cả. Khi họ sống thì mình làm được cái gì, mình cố gắng, mình làm hết sức. Còn khi mà họ chết, ngay cả khi mà mình làm phước bổ thí đó, quý vị nghĩ rằng là khi mình làm phước bổ thí, thật sự làm phước bổ thí đó, để cái xác suất để mà cái người đó mà họ nhận được rất là thấp. Cái người mà nhận được cái phước đó mà chắc chắn 100% là chính là mình thôi. Mình khi mà đứng ra làm phước, mình trai tăng, mình cúng dường, mình bổ thí đó, để rồi mình hồi hướng phước cho thân bằng quyển thuộc mình vừa mới quả vàng đó, thì người mà nhận được có phước đó 100% là mình, đầu tiên là mình. Còn cái người quyến thuộc đó, nếu như mà họ sinh lên cõi trời họ, hoặc là họ sanh vào ngạ quỷ thì họ nhận được. Nhưng mà nếu như họ sanh vào cõi người hoặc là sanh vào cảnh khổ đó, họ đâu có cái cơ hội để mà, cái tâm của họ khi đó là không có cái khả năng để mà nhận biết được cái tâm của mình. Cho nên khi mà không có cái sự mà tương giao giữa hai cái tâm đó thì họ đâu có nhận được phước. Cho nên đó, một người mà hiểu rõ như vậy đó, thì ngay khi mà cha mẹ con sống, những cái người thân của mình họ đang còn sống bên cạnh mình đó, và mình biết được rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào, mình niệm sự chết mình biết rất là rõ. Một người trẻ cũng có thể chết bất cứ lúc nào, chứ đừng nói người già. Mỗi ngày mình đóng cái cửa phòng, mình đi ra, mình đi làm, mình đi học đó, mình đều phải có một cái tâm niệm rằng là mình đi ra đường đó, có rất là nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới cái chết của mình. Có thể xe tông, có thể đồng đất, có thể chiến tranh, có thể người nào, bất cứ cái gì, mình có thể trúng gió, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên mình cũng vậy, với người khác cũng vậy, có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên khi mà con sống, mà sống với nhau đó, thì phải sống cho tròn vẹn, sống hết lòng, làm được gì thì làm, không có hẹn tới ngày mai. Thì nghĩ đến quý vị sống được như vậy đó, mặc dù quý vị thấy rằng mình vẫn rất tốt với họ, nhưng mình không dính mắc với họ. Khi nào họ đi, hết duyên thì họ đi thôi. Mình họ ra đi mà mình đã làm hết lòng với họ thì mình cảm thấy tâm hồn mình vẫn rất là nhẹ nhàng, thanh thản, mình không khổ đau. Sợ gì khi một người họ chết mà mình khổ đau đó. Trong đó là có hai cái tâm lý. Cái tâm lý thứ nhất á, là quý vị cho cái người đó là của mình, là ngã sở, là cái của mình, cho nên bây giờ mất là mình khổ. Cái thứ hai là bởi vì mình đã từng chưa có làm tròn cái gì đó, mình còn thiếu sót, mình có lỗi lầm gì với người đó, cho nên khi họ đi mình cảm thấy trong lòng mình áy náy, cho nên mình khóc. Thường thường quý vị khóc là không khóc vì người đó, đúng không? Người đó họ chết là họ sống đó, bây giờ họ có khổ gì nữa đâu, họ đã chết là xong chuyện của họ rồi. Nhưng mà mình khóc than, khóc thương. Như vậy thì khóc thương này là vì mình chứ không phải vì người ta. Vì mình đã mất cái của mình, mất cha của mình, mất chồng của mình, mất con của mình, cho nên cái của mình mất cho mình khổ. Và cái thứ hai là mình cảm rất lương tâm vì mình không có làm tròn cái công việc, cái phần sự của mình đối với họ, cho nên quý vị khóc. Ngược lại khi mà quý vị sống mà hiểu rất là rõ đời này là vô thường, sống với nhau không biết là được bao nhiêu lâu, cho nên khi nào mình sống mình tròn vẹn với nhau, đến với nhau bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, luôn luôn thương yêu, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn mong cầu cái điều tốt đẹp. Vậy thì khi nào mà họ chết, quý vị thấy rằng đó, họ chết thì mình sẵn sàng đưa họ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, không cần phải khóc gì hết, không cần phải nhỏ một giọt nước mắt nào hết. Họ đi theo nghiệp của họ và mình ở lại với nghiệp của mình. Tất cả những gì cần làm cho họ mình đã làm rồi, thì có gì phải khóc nữa. Thì khóc đó không có một lợi ích nào cả. Cho nên cả trong bài kinh Đức Phật nghe lại, sự khóc lóc, sự than và sự than vãn nó không có một lợi ích gì cho người đã quả vãng cả. Mà vậy mà người ta nghĩ rằng là trong một cái đám tang thì cần phải có cái sự khóc lóc, sự than vãn. Bởi vì cái hiểu của người đời nó rất là hàn hẹp, rất là hình thức. Còn cái hiểu của đạo Phật nó đi vào tầng trong cái bản chất của vấn đề. Là bây giờ mình khóc và mình phải hiểu xem mình khóc vì ai, mình khóc vì cái gì. Vậy thì đó, quý vị thấy rằng là mình tập làm sao mà trong khi mình sống đó, mình không bám víu, không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên đời. Thì bây giờ đó, người thân này, tài sản mình biết rằng mình đi mình không đem theo, cho nên bây giờ mình không dính mắc vào nó. Khi nào mình còn sống, nó còn ở với mình thì mình sử dụng. Ngày nào đó mà mình không tư giả nó, mà nó tư giả mình, nó ra đi chiếc xe mình đầu đó, mà không mình đi vô trong nhà mình đi ra lại mất. Chứ vậy mình đâu có bỏ nó, nhưng mà nó bỏ mình, nó đi vì phước của mình hết rồi, nó không ở với mình nữa. Nhẹ nhàng, ăn thì hết phước thì thôi. Đó, cho nên rất là tài sản, mình biết rằng nó cũng sẽ bỏ mình ra đi, người thân cũng sẽ bỏ mình ra đi. Và ngay cả những cái gì mà mình ưa thích, mình biết rằng cái gì mà mình ưa thích, mình phải nhận ra rằng tâm mình đang có sự dính mắc. Và mình sẽ nhận ra rằng cái đó nó cũng vô thường, nó không có cái gì để mình phải bám víu vào cả. Thì quý vị cứ mỗi pháp mà tới với mình đều nhận rõ được nó là vô thường, là vô ngã, và nó không có tồn tại luôn với mình đó. Thì mình không bị dính mắc, mình có cái tâm rằng nó tới thì mình ghi nhận, nếu có hưởng thụ mình vẫn có thể hưởng thụ, nhưng mà nó đi thì thôi, hết thì thôi. Nếu như mình giữ được một cái tâm như vậy đó, mình vẫn sống, mình vẫn thụ hưởng, chứ không phải nói rằng sống nó không thụ hưởng. Bởi vì người có phước thì người ta được ở nhà đẹp, người ta được ăn ngon, người ta được mặc đẹp, người ta được ở trong ngắm những cái cảnh đẹp, người ta vẫn có thể thụ hưởng. Nhưng mà khi mà cái đó mất rồi thì không sao cả. Một hôm nào đó mình không có nhà cửa nữa, thì mình chấp nhận một chuyện là mình không sống, không có nhà cửa. Hôm nào đó mình không có xe thì mình chấp nhận chuyện mình không có xe. Thành ra đó, mình sống mà mình không dính mắc, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời, và mình không bám víu vào cái gì hết á, thì khi mà quý vị ra đi đó, thì quý vị cũng không có tiếc nuối. Quý vị rằng cái thân này quý vị bỏ lại, cái tâm này đó, cái thế giới này quý vị bỏ lại, tất cả những cái việc gì đó, tại vì mình không, khi mình đi mà tâm mình không vướng bằng bất cứ một cái gì hết thì chắc chắn. Và cái tâm khi một người mà đã tới cái mức mà diệt hết dục ái, rồi sắc ái và vô sắc ái, mình diệt hết tất cả đó, diệt một cách đoàn tuyệt như vậy thì không còn cái nguyên nhân để cho đi tái sanh nữa. Mà khi mà không còn tái sanh, không còn sanh y thì khổ không còn ở đâu để nó bám víu, nó gã vào nữa. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng đó là do sự đoàn diệt ly tham, các sanh y không có dư tàng. Tức là không còn sanh y nữa đó. Mà muốn không có sanh y thì mình phải biết rằng không có sanh y không phải tự nhiên mà không có sanh y, mà không có sanh y là do không có tham ái, không có dẫn mắt, không có chấp trước, không có bám víu vào bất cứ một thứ gì trên đời cả. Thì như vậy đó, thì khi chết là không còn sanh y từ tiếp theo. Mà không có sanh y, không có dư tàng thì khổ hoàn toàn, không có hiện hữu. Thì như vậy cái bài học hôm nay đó nói về hai cách tùy quán. Cái thứ nhất mình biết mình phải quán cái thứ nhất ấy, đó là khổ, tất cả khổ gì hiện hữu tất cả nó đều do sanh y, thì mình phân tích rồi. Như vậy do từ khi mình có cái thân này, mình có cái đời sống này, thì nó là nguyên nhân của tất cả mọi cái khổ đau, đói khổ, lành khổ, bình khổ, già khổ, đủ thứ cái khổ trên đời là vì do mình có cái sự tái sanh. và mình biết rằng sở dĩ có sự tái sanh là do mình đã từng có cái sự tham ái dính mắc. Vậy bây giờ đấy, muốn không có sự sanh ý nữa, muốn không có tái sanh nữa, muốn không sanh tử luân hồi nữa, vậy thì việc mình làm là sao? Tu tập ly tham đoạn diệt, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Thật ra nói một cái câu không chấp trước bất cứ vật gì trên đời nghe nó nhẹ nhàng như khơi như không, ai nói cũng được, một đứa bé 5-7 tuổi nào nói cũng được. Nhưng mà để mà làm được tới cái mức mà không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời đó thì phải là một bậc thánh A-la-hán. Chỉ có một bậc thánh A-la-hán đó mới tuyên bố được rằng là từ nay từ bây giờ là không còn chấp trước một vật gì trên đời. Bởi vì mình nói thì rất là hay, nhưng mà quý vị thấy mình vẫn còn chấp. Có người thì chấp rất là thô, có người chấp rất là vi tế. Mình vẫn thấy là mình thích cái thân của mình vẫn thích cái công việc mình làm, mình vẫn có những cái hoài bão nào đó và tâm mình luôn luôn gắn kết đến cái công việc đó. Bây giờ mình kêu mình là bỏ hết, ví dụ như có người mà nói quý vị bỏ thì quý vị đang có một cái nhà ở bên Mỹ, quý vị có gia đình, vậy bây giờ kêu bỏ hết đi, đi qua bên châu Phi ở, đi qua bên châu Phi đó, đi làm từ thiện, đi vô mà nuôi mấy cái người mà bị SIDA chẳng hạn đó, quý vị kêu dám làm không? Quý vị nói bây giờ cái chỗ đó mình không biết ai cả, mình không có gì cả, bây giờ kêu quý vị đi không có đồng xu nào hết, kêu quý vị qua đó làm đó, không hiểu, không có bao nhiêu người dám làm. Mà giả sử quý vị có làm đi nữa đó, quý vị qua đó quý vị cũng bắt đầu tóc góp, mình cũng biết kiếm cái nhà, mình cũng biết kiếm người này người kia để mình làm quen, và mình xây dựng một cái trụ sở mới, mình xây dựng những cái người thân mới, và cuối cùng cái tâm tha mãi mình lại tiếp tục. Thành ra khó lắm, rất là khó để mà đi tới một cái trạng thái không tham ái, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời. Nhưng mà đó lại là con đường duy nhất. Con đường duy nhất để mà đi tới cái chỗ là diệt tận sanh đi, không còn sanh đi, và không còn sanh đi thì không còn khổ hiện hữu. Vậy thì mình đã thấy con đường tu tập của Đạo Phật rất là rõ. Không phải là đi cầu nguyện, không phải đi van xin, và cũng không phải là cứ để cho nó mặc tình như vậy. Mà mình biết rất rõ, mình đang có khổ. Mình biết được nguyên nhân của khổ chính là sự tham ái, sự dính mắc. Bây giờ mình muốn không có khổ nữa đó, thì cách duy nhất của mình phải diệt tận tham ái. Không tham đắm, không chấp trước bất cứ một vật gì trên đời, dù đó là vật chất hay là tinh thần. Thậm chí quý vị nghĩ rằng quý vị bỏ hết vật chất đi nữa, nhưng mà tinh thần đó, quý vị còn ưa thích một cái gì đó, mà trong cái tinh thần thôi, quý vị vẫn còn bị dính mắc, vẫn còn phải tái sanh, vẫn còn có sanh y. Dạ thì thời pháp hôm nay thì thôi, và hy vọng rằng đó, mặc dù cái nội dung của bài kinh thì rất là ngắn, nhưng mà cái ý nghĩa của bài kinh quý vị thấy rằng nó rất là sâu sắc, và nó tóm gọn toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật. Bởi vì như đã nói khi trong dẫn nhập đó, tự diệu đế đó là tinh hoa, là cốt tủy, là toàn bộ cái giá trị của Phật giáo, mà không phải tôn giáo nào cũng có được, không phải ai cũng có duyên để được nghe, không phải ai cũng có cơ hội để mà thực tập, và không phải ai cũng có cái ý nguyện là thực tập nó. Nhưng mà nếu như mà mình đã có cơ hội được nghe, mình đã được học, thì mong rằng chúng ta cùng nhau thực tập để làm sao mà mình sẽ diệt khổ. Nếu như mình chưa có diệt khổ hết được 100%, thì ít nhất quý vị thực tập đó, tu tập làm sao để quý vị thấy rằng trước đây mình khổ 100, bây giờ quý vị chỉ còn khổ 50-70 thôi là cũng quý lắm rồi. Mình tu làm sao để mà mình được an vui, được hạnh phúc, để mình bớt khổ đau, thì đó là cái mục đích tu tập. Và nếu như quý vị đạt được như vậy, tức là quý vị tu tập đúng đắn. Dạ, con xin được thầy dừng lại thời pháp hôm nay ở đây. Về phần sự phát sanh trong cái thời pháp này, con chỉnh thiên dân đến chư thiên, tự đại thiên vương và các vị thân bằng quyến thuộc đã quả vãng. Cầu chúc quý vị ấy luôn được sự an vui, và cũng nguyện cầu cho chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử đang hiện diện luôn được sức khỏe, thân tâm an lạc và tận hòa trong thiền pháp. Bây giờ thì con kính thỉnh đại đức Phật tiến bắt đầu cho phần thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, kính tri ân ni sư Liễu Pháp đã thuyết giảng cho pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sằng Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến đăng đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuyệt Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận do chư tăng thảo luận. Sau khi mà chúng ta nghe ni sư Liễu Pháp thuyết giảng rồi, chúng ta sẽ có phần thảo luận. Và con xin một lần nữa kính đảnh lễ đến sư phụ Trần Siêu Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu có, con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu để con sẽ đặt câu khẩu lệnh đầu tiên đến sư phụ. Dạ, sa thú con thấy cái tín hiệu của sư phụ rồi. Con kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cái cụm từ mà do duyên sanh y. Tại vì thật sự ra những cái từ này cứ làm cho mình lẫn lộn rất là nhiều, nhất là những vị Phật tử như chúng con. Cứ sanh y rồi sanh hữu, nhưng mà ở đây thì trong cái câu này thì thật sự ra hôm qua nay thì chư tăng các vị giảng sư nói về cái sự khổ và cái sự khổ hiện hữu thì rất là nhiều, nhưng mà nói về cái do duyên sanh y ở đây thì con ở đây con không hiểu rằng là cái duyên ở đây là bát chánh giá, cái nhân duyên, cái duyên bát chánh giá, hay là cái duyên này là nhân duyên hay túc hay túc cả. Có nghĩa là cái này là những cái điều kiện, những cái điều kiện này để sanh lên cái sự khổ hay là như thế nào. Con thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích thêm về cái cụm từ mà do duyên sanh y, và con xin gửi mít đến sư phụ. Nam mô Bổn Thầy nhé.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Phật đức, kính thưa quý vị. Danh từ sanh y thật ra thì nó có hai từ Pali để gọi, nhưng mà ở đây chữ sanh y này được dùng cái từ gọi là upati. Upati gọi là sanh y, tức là chỉ cho cái thân này, chỉ cho attathawa, tức là cái tự thể này hiện hữu. Do có sự hiện hữu thân này nên có sự khổ. Và chỉ duyên đó, do duyên sanh y đó, chỉ duyên trong trường hợp này thường thường thì chúng ta xài chữ Phật tích chắc, tức là bởi vì hay là do vì, chứ chúng ta không xài thì chữ Phật tích chắc. Nên tùy theo cái chỗ mà chúng ta xài. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta nói Phật tích chắc sẽ mất bà đá, chúng ta gọi là y tương sinh. Tức là các pháp sinh khởi do duyên cái này có mặt, cái kia có mặt, như vậy gọi là y tương sinh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, do thức mà có danh sắc, do danh sắc có lục nhập vân vân, thì đó gọi là y tương sinh. Chúng ta tích chá và tích chá như là y hay là duyên. Cho nên ở đây đó, chúng ta xài một chữ một nghĩa để thì chúng ta dễ nhớ dễ hiểu. Thì chúng ta xài chữ Phật tích chắc. Thì cái cụm từ này nó cũng không có cái gì là khó hiểu cho chúng ta. do duyên sanh y, có nghĩa là vì có mặt, có sự hiện hữu thân này, vì có sự hiện hữu thân này nên có sự khổ đau. Thì vì có sự hiểu hiện hữu thân này, chúng ta gọi là do duyên sanh y. Chữ sanh y xài trong cái nghĩa thường thường rất là dùng phổ thông, chữ đó dùng rất phổ thông ở trong kinh điển. Chữ sanh y thí dụ như trong bốn cái pháp mà được gọi là sắp bốn cái pháp mà gọi là sắp tí hay là quý tí, tức là cái pháp mà thuận lợi và bất lợi cho nghiệp quả tái sanh đó, nghiệp quả nó trổ sanh đó. Thì ở đây cái gọi là giác tí, samatí, cái sanh thú thuận lợi, upatí samatí, tức là cái sanh y thuận lợi, kala samatí tức là cái thời kỳ thuận lợi, và ba du đất sa ma tí là hành vi thuận lợi, thì nghiệp nó sẽ trổ quả. Cho nên cái chỗ cái thí kìa, chúng ta phải hiểu thí dụ như một người họ tạo cái nghiệp thiện ở quá khứ, nhưng mà rồi cũng có những lúc nó tạo ác nghiệp, thế thì cái ác nghiệp nó mạnh hơn, cho nên cái sanh y hiện tại đó làm cái người mù câm điếc. Mà khi đã mang cái thân người mà bị mù câm điếc như vậy, nó không có thuận lợi cho cái thiện nghiệp ở quá khứ trổ quả. Lẽ ra thì cái nghiệp ở quá khứ là bây giờ là phải làm vua, nhưng mà vì cái sanh y của bất thí, nó là quý bất thí, của bất thí nó không thuận lợi, bởi đâu có ai mà đưa cái người mù hay là cái người câm người điếc lên là vua đâu bao giờ. Cho nên lúc đó thì nó cũng phải chìm xuống. Cái quả của dị thục, cái quả thiện dị thục ấy, nó là bị chìm xuống mất đi, do nơi cái thần tướng, cái sinh y ấy. Hoặc là thí dụ như một người họ tạo cái thiện nghiệp rồi, nhưng mà rồi do lý do gì đó mà họ bị ác nghiệp chi phối, họ tan sinh xuống địa ngục. Thì ở dưới địa ngục là cái cõi mà không thể nào thích hợp cho cái thiện nghiệp trổ quả, như là được giàu sang hay là được dung sắc đẹp đẽ, hoặc được cái sự an vui vân vân, không có. Cho nên cái đó gọi là gánh quyết tập tí. Đây là những vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Cái chữ sanh y ở trong trường hợp này ám chỉ cho cái thân tướng, hay là nói cái sự hiện hữu của thân này gọi là thân sanh y. Đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trên cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Kính. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Trần Siêu đã thảo luận câu đầu tiên. Kính thưa quý vị, giờ đây thì mình sẽ tiếp theo câu thảo luận với Đại Đức Pháp Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng. Không biết Đại Đức nghe được âm thanh của con hay không? Xin Đại Đức cho con có kính. Dạ, kính mạch Đại Đức, con thỉnh Đại Đức thảo luận dùm là nếu mà đối với một cái người thiện tính, người ta có ví dụ như là người ta đã ý thức được cái đời sống này là đau khổ này kia vân vân, vất vả đau khổ, thành ra người ta muốn vừa đi làm để rồi khi mà có tài sản để tạo công đức, để cái đời sống sau để được sanh về cõi trời hay là được nhàn nhã hơn vân vân. Thì trong cái ý tưởng là người ta sợ những cái sự khổ đó, thành ra người ta mới muốn đầu tư vào một cái đời sống mà nó hạnh phúc hơn. Vậy thì ở trong cái khía cạnh đó đó, cái người đó có ly tham hay chưa, hay là vẫn còn có sự tham đắm? Con xin thỉnh đại đức quan tỷ thảo luận những vấn đề này. Con xin chỉ mất đến đại đức Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng với cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ. Một điều đó là khi mà chúng ta biết rằng Đức Phật ngày dạy đó, nó có cái sự hạnh phúc, của thế gian, hạnh phúc của thuộc về siêu thế gian, tức là hạnh phúc đó là tịch tịnh của Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta biết rằng là với một người cư sĩ hay một người tu Phật của chúng ta nói chung á, thì mình cũng ý thức được điều mà Đức Phật ngày dạy là khổ. Tuy rằng cái ý thức của mình nó không phải là cái mà giác ngộ được cái sự khổ như bậc thánh, nhưng mà ít ra mình cũng ý thức được cái điều mà Đức Phật này dạy về khổ, dạy về cái khổ. Thì hả, có thân rồi thì mọi cái chuyện, mọi cái việc mà liên quan với cái đời sống luôn luôn lúc nào cũng khổ hết. Dù là mình đứng ở trong một cái hoàn cảnh nào, dù là cái người mà có đầy đủ sự vinh hoa phú quý, họ cũng không phải là không có cái khổ. Rồi một người bình thường không phải là họ không có cái khổ. Nói chung là mọi người ai ai cũng có cái khổ, đối với các độ nhìn từ ở nơi Đức Phật và chư vị thánh. Cho nên rằng khi mà mình giờ mình thấy rằng, ví dụ như bây giờ mình gia đình mình thì nói chung sinh ra trong ở một gia đình bình dân thôi, không có là không phải là có của để của ăn của để của cha mẹ để lại, phải lớn lên thì phải học tập, phải xây dựng được cái nghề nghiệp của mình để rồi nuôi lấy tấm thân, để rồi nuôi để là lo cho những người mà chúng ta nói như trong kinh là mình trả cái nợ cũ hay là mình cho vay cái nợ mới, hoặc là nuôi cha mẹ, hoặc là nuôi con cái. Thì cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng cái đó đó, mình phấn đấu để rồi mình có được những cái điều mà mình tài sản mà mình mong muốn. Bởi vì khi mà mình có được những cái tài sản mà mình mong muốn á, nếu như mà mình có cái tâm, có cái tâm hướng thiện, có cái tâm để thực hiện điều thiện, thì chúng ta sẽ dành ra rất nhiều cái thời gian, hay là dành ra nhiều cái công việc để chúng ta thực hiện cái việc thiện của chúng ta. Bởi do rằng mình đã ý thức được điều đó. Dạ, mình đã được ý thức điều đó. Khi mà mình ý thức được điều đó thì trong cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng tùy vào mỗi một cái hoàn cảnh mà mình có thể làm. Ví dụ như quý vị thấy rằng với người cư sĩ thì chúng ta thấy là người ta cũng thường đi bố thí cúng dường để tạo cái phước duyên, mình cũng chia ra một số phần tài sản để mà mình tạo cái phước duyên đối với đời sống của mình. Rồi ví dụ như mình đời sống mình nó có đầy đủ cái tài sản thì mình có thể là công việc mình có thể tạm gác vào một bên, rồi mình có thể dành cái thời gian để mà mình đi hành thiện, hay hoặc là trong những cái lúc mà mình tuy là cái công việc nó trói buộc mình, nó ràng buộc mình liên quan với cái thời đời sống hàng ngày, rồi giờ giấc, rồi đó, một ngày mình, một tuần mình phải đi công sở hết bao nhiêu ngày. Thì trong những cái thời gian đó không phải là mình không có ý thức, không phải là mình không tu tập được, mình cũng vẫn tu tập được. Bởi vì bây giờ người cư sĩ mình cũng giữ được năm giới nè, dù trong hoàn cảnh nào mình cũng cố giữ được năm giới, cũng là cái cách để mà mình tu tập đó. Rồi mình gặp duyên, mình bố thí cúng dường, tạo cái phước duyên, thì đó cũng là cái cách tu tập cho chính mình. Rồi không phải là mình phải có thời gian mới đi vô trong trường thiền hoàn toàn hết. Thì có những người quý vị biết rằng không thể có thời gian mà đi vô trường thiền được, không thể bỏ ra 10 ngày hoặc 20 ngày, trong khi cái công việc ràng buộc của họ, công sở thì tùy thuộc vào cái người chủ, chứ cũng không phải là mình có thể làm chủ được cái thời gian được, mà mình không tệ người. Có những cái nghề mà mình tự làm chủ lấy mình á, thì thật sự là mình muốn làm thì mình sẽ gác qua một bên, nhưng mà nó cũng có cái ràng buộc nhất định. Cho nên nếu mà trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, mà mình buộc mình phải một tuần như vậy hay hoặc một tháng như vậy mình phải có mặt ở công sở hết, tất cả là ngoại trừ những ngày chủ nhật đi, 4 ngày chủ nhật ra thì mình hết 26 ngày phải có mặt ở tại công sở. Thì những cái lúc đó đó thì mình ở trong cái công việc hàng ngày đi đứng nằm ngồi thì mình cũng luôn luôn ý thức cái cuộc sống này nó luân hồi, nó khổ, rồi cuộc sống này nó là vô thường, nó là khổ. Có khổ là liên quan là khi có cái thân này rồi là sự khổ, rồi luân hồi thì nếu như mà mình không có chấm dứt được thì nó kéo dài lang thang lê thê, kéo dài lê thê ở trong kiếp sống. Mà mỗi kiếp của chúng ta có khi thì chúng ta có thể may mắn được sinh làm người, có khi thì chúng ta được sinh làm chư thiên, có khi thì chúng ta được sinh làm phạm thiên. Nhưng mà rủi lắm đó, vì nếu chúng ta đã tạo cái ác nghiệp thì chúng ta sinh vào đọa xứ khổ thú, thì điều đó nó cũng có thể diễn ra ở trong đời sống. Khi mà mình hiểu được điều đó, đời sống luân hồi nó dài như vậy và không biết là bao nhiêu kiếp, có những kiếp mình sanh ở cảnh giới tốt, có những kiếp mình sanh ở cảnh giới khổ đau, rồi quan trái nó lẫn lộn với nhau. Có kiếp thì mình gieo quan trái với người khác, có những kiếp thì người khác gieo quan trái với mình. Thì từ ở cái điều đó đó, khi mà mình ý thức được thì trong mọi cái hoàn cảnh mình cũng tu tập. Bởi vì chúng ta nói rằng giống như là mình cũng Đức Phật Ngài dạy rằng có những cái hạnh phúc của thế gian và cái hạnh phúc ngoài thế gian. Thì khi mà nói đến hạnh phúc của thế gian á, tức là cái trách nhiệm mà một người cư sĩ mà họ có được cái sự nghiệp, có được cái nghề nghiệp, và do vậy họ có được một sự vững vàng về đời sống, về một chút nào đó vững vàng về đời sống kinh tế, đời sống những cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc của thế gian đó, họ có được, thì cái hạnh phúc đó không phải là không có, nhưng mà cái hạnh phúc đó thì nó cũng là gọi là hạnh phúc của thế gian thôi. Một đằng nữa đó, thì chúng ta thấy là cái hạnh phúc thứ hai được nói đến, tức là hạnh phúc đó là mới chính là hạnh phúc tuyệt đối, đó là hạnh phúc của Niết Bàn. Và khi mà mình còn luân hồi thì còn sanh tử luân hồi thì còn Niết Bàn, còn khổ. Cho nên khi nào mà mình chấm dứt sanh tử luân hồi mới hết khổ. Cho nên là mình có cái thân này á, mình không phải là mình dứt hẳn được, mà từng bước. Bởi vì khi mà mình có ý thức á, thì mình mới từng bước tạo cái thiện nghiệp. Bởi vì trong cái lòng dục của mình á, cái ham muốn của mình á, nếu mình ham muốn ở trong ngũ dục để cho cái sự ham muốn, lòng tham của mình, tâm tham của mình sanh khởi, hoặc là tâm sân của mình sanh khởi, thì cái ham muốn đó nó thật sự nó không tốt. Nhưng mà mình ham muốn là mình tạo được cái thiện sự, mình cố gắng tạo được cái thiện sự, để cái thiện sự đó nó mới thật sự là cái hành trang, là cái phương tiện hay là cái điều kiện để đưa mình đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái tham đó thì cái đó gọi là cái ham muốn đó đó chính là cái, theo trong kinh thì các ngài dạy đó là cái pháp dục, tức là mình muốn thực hiện điều thiện để làm cái nhân lành đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải là chúng ta nói là có thể tu tập mà chấm dứt liền. Nếu chấm dứt liền là khi nào thật sự cái viên mãn đầy đủ được các pháp độ, đồng thời đó là chúng ta có thể thành tựu được cái quả giải thoát, thì cái đó mới thật sự là đưa đến chấm dứt một cách mau chóng được. Còn không thì dòng luân hồi á, nó cũng là cái điều kiện và chúng ta phải tu tập những cái thiện pháp, cũng như là mình mong muốn mình thực hiện những cái thiện pháp. Và dù mình làm cái thiện pháp nào đi nữa, mình bố thí, mình trì giới, mình tọa thiền, hoặc là mình làm các cái thiện sự khác nhau, cũng là hướng đến cái đích điểm cuối cùng của mình, tức là cái lý tưởng giải thoát của mình nó mới là quan trọng. Tức là mình làm sao chấm dứt được sanh tử luân hồi, chứng được quả vị thánh nhân, đặc biệt là quả vị vô lậu. Nhưng mà mình phải có cái thân này, cũng như là ở trong kinh Pháp Cú số 53 đó, Đức Phật có dạy rằng như từ những đóa hoa, nhiều càng hoa được làm, cũng vậy, thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng á, mình có cái thân này thì hiểu là một nghĩa nào đó, thì cái thân này cũng là cái quý á. Nếu như quý ở đây á, là gì, nếu mình không may mắn mình sanh vào phổ thú thì thật sự đó là cái khổ cho mình. Mà nếu như mình sanh làm người thì thật sự là quý hơn là mình sanh vào phổ thú. Và khi mà mình sanh làm người rồi đó thì thật sự cái thân này á, mới thân người này á, mới nếu mà mình biết tu tập thì rất có lợi cho chúng ta khi chúng ta thực hiện được nhiều cái thiện sự khác nhau. Và chư Phật á, chư Phật toàn giác các ngài đều ra đời ở cõi nhân loại để rồi giáo hóa chúng sinh. Và giờ khi mà mình sanh làm nhân loại thì là cái điều kiện để mà mình có thể tu tập thiện pháp, có thể chứng đắc được quả vị thánh nhân, tu tập để chứng đắc được quả vị thánh nhân một cách dễ dàng hơn. Và do vậy đó thì khi mà mình nói rằng dứt trừ được cái tham ái á, thì với một người bình thường thì cũng chưa có thể. Nhưng mà mình làm cái nhân, mình tu tập, mình cũng như là chúng ta biết là mình phải biết dứt bỏ từ từ. Cái gì nó ràng buộc, là ngay cả những cái nhỏ nhỏ đó, nó ràng buộc mình thì mình phải biết dứt bỏ những cái điều đó. Mình dứt bỏ những, ngay cả những cái mà nó đang liên quan với cái đời sống của mình, mình phải dứt bỏ từng cái nhỏ một rồi ví phép rồi á, mình mới có thể dứt bỏ được những cái lớn. Đó là cái mà chúng ta biết là mình biết dứt bỏ. Còn một người mà không biết dứt bỏ thì dù là mình có nhiều cái hình thức khác nhau để tránh né, hay là mình dứt bỏ mà mình không có quyết tâm dứt bỏ thì thật sự không thể dứt bỏ được. Cho nên là cái dứt bỏ cái tham ái nội tâm á, cũng chính là dứt bỏ gì? Dứt bỏ từ từ, dứt bỏ lần lần, từ cái nhỏ đến cái lớn. Và đến khi nào mà mình thật sự là không còn cái ái luyến, không còn cái tham chấp, không còn những cái phiền não, thì thật sự là lúc đó mới giải thoát. Giải thoát. Chứ còn nói một người mà mình không có có mong muốn hay là mình hướng đến thì cái điều đó nó cũng không thể có. Nhưng mình chúng ta cũng phải phân biệt được cái tham dục, cái pháp luật dục và cái tác dục. Một việc làm của một cái người mà để cho cái tâm tham của mình nó tăng trưởng lên, lòng sân của mình, tâm sân của mình nó tăng trưởng lên. Ví dụ như mình chơi với một người nào đó, mình kết giao với một người nào đó, mình thân cận với một người nào đó, rồi người đó đã làm cho cái tâm tham của mình nó tăng trưởng lên. Mình do kết thân với người đó, tâm tham mình tăng trưởng lên. Do kết thân với những người đó mà hay là kết thân với một điều kiện pháp nào đó mà để rồi cái tâm tham mình sinh khởi lên, thì thật sự nó cũng không phải là cái điều tốt. Nhưng mà với một người mà biết xuất ly được, biết sợ hãi để xuất ly, biết xuất ly các dục á, để rồi mình tránh xa các dục để mình tu tập á, thì dù là ở trong một hoàn cảnh nào, mình biết tu tập thiện sự để dứt bỏ từ cái một, từ cái lớn, từ cái nhỏ đến cái lớn, từ cái khó bỏ, từ cái dễ bỏ đến cái khó bỏ. Và do vậy đó thì thật sự là những người mà biết làm cho cái phiền não của mình nó vơi đi. Mà một người mà ham muốn ở làm sao cho tâm tham mình tăng trưởng, hay là lòng tâm sân mình tăng trưởng, thì cái đó được gọi là cái tham dục, thì cái không tốt. Nhưng mà mình mong muốn mình tu tập để thực hiện các cái thiện pháp khác nhau để đưa đến chấm dứt sinh tử luân hồi, điều đó người tu cần phải có. Có, bởi vì mình giai đoạn tu tập chứ không phải là giai đoạn tu chính. Cho nên giai đoạn tu tập ở đây là mọi cái thiện pháp mình cần phải làm. Có làm những thiện pháp đó mới là cái điều kiện làm cho cái phiền não mình nó dơ dần đi, nó nhỏ dần đi, nó biến mất dần đi, để rồi một lúc nào đó phiền não không còn nữa thì mình mới thật sự có được cái sự an lạc và giải thoát. Và đối với các vị A-la-hán thì các ngài cũng làm, cũng mong muốn làm điều này điều kia, cũng thuyết pháp độ đời, trì bình khất thực hoặc là những điều đó. Nhưng mà cái điều đó là các ngài chỉ làm để cho có làm, chỉ vì lợi ích cho tất cả chúng sinh thôi, chứ các ngài không phải làm để nhằm bổ túc các pháp ba la mật, hay là nhằm để mà cho thành tựu đạo quả thánh nhân. Bởi vì các ngài đã thành tựu đạo quả thánh nhân rồi, cho nên chúng ta cũng phân biệt được ở điều này. Cái tham dục mà tăng trưởng thì chúng ta cần phải dẹp bỏ, nhưng mà cái pháp dục, tức là chúng ta muốn thực hiện những cái điều thiện thì cần nên làm, dù trong mọi hoàn cảnh nào. Thì mình có cái thân này, mình nên tận dụng cái thân này như Đức Phật Ngài dạy, để mà mình tu tập, để mà mình tạo cái thiện sự, để mình được đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là cái cứu cánh của đạo Phật, đó là cái lý tưởng giải thoát của đạo Phật. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp kính trở lại.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đại đức Pháp tăng rất nhiều, đại đức đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một câu thảo luận nữa với thượng tọa Thiện Siêu. Dạ, con một lần nữa xin kính đảnh lễ đến anh sư phụ. Con không biết sư phụ còn ở trước máy hay không. Con chờ sư phụ bận việc. Vì vậy con muốn biết được tín hiệu của sư phụ. Dạ, xa thú. Con kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận tiếp cái vấn đề này. Thường thường con thấy rằng là ở ngoài đời hoặc là ở bên ngoài, nói chung là mọi người ai cũng gom hai cái chữ tham ái vào để nói chung một lượt. Nhưng mà sau ở trong kinh điển hoặc là ở trong A Di Đà thì con thấy nhắc đến tham thì là duyên, còn ái là duyên. Có nghĩa là ví dụ như là tham thì là lô phá, còn đối với ái thì là tam tha. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích giùm giữa tham và ái thì nó khác nhau hay không, hay là mình chỉ cần nói đến tham là có ái, hoặc là tham ái mình nói gộp lại chung cũng được. Vậy thì hai cái từ này mình dùng chung như vậy, hay là hai từ này nó có một cái trạng thái khác biệt rõ ràng với nhau? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ trao đổi giùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Tiếp tục chỉ cần cái gì, hai cái từ ngữ là tham và ái đó, nếu mà chúng ta tách ra thì cái nghĩa nó sẽ khác nhau. Nhưng nếu mà chúng ta ghép chung lại thì cái nghĩa nó lại giống nhau. Khi mà chúng ta xài cái tham ái chung thì chúng ta xài chữ tăng tha. Còn khi mà chúng ta tách riêng thì chữ tham là lô pháp và ái là tăng tha. Nó khác nhau ở chỗ là tham ở đây là nói theo các cơ bản của ái. Hay là cái nền tảng, cái nồng cốt của cái ái. Ái là cốt lõi của tham. Nói cách khác tức là tham thì nói theo chiều rộng, ý nghĩa chiều rộng. Ái là ý nghĩa chiều sâu. Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ. Thí dụ như một người mà họ có cái tâm tham về sắc, thinh, xúc, nghĩa là họ có cái này được, họ muốn thì cái khác, như vậy gọi là tham. Cái sự ham muốn đó được gọi tham, nhưng mà khi mà họ bị dính mắc, họ bị trói buộc bởi cái sở thích đó, cái ưa thích đó, thì như vậy gọi là ái. Cho nên ái nó nặng nề hơn tham. Ở đây khi mà nói đến tham chỉ lô phá là để chỉ một cách tổng quát, khi mà tâm có cái sự ham muốn đối tượng, còn ái tức là cái sự bám víu đối tượng hay là quyến luyến đối tượng. Có thể nói rằng ái là cái bước đi trước, rồi tham thì là bước đi trước, ái là cái bước theo sau. Khi mà chúng ta kẻ, chúng ta dùng bút chì để mà chúng ta kẻ hàng, thì chúng ta gạch cái lần thứ nhất để định vị cho cái hàng kẻ cho ngay thẳng, rồi chúng ta dùng cái bút đó chúng ta vẽ tới vẽ lui, chúng ta đồ cho nó đậm, thì như vậy cũng giống như là ái vậy nè. Thí dụ bây giờ một chàng thanh niên, cái tánh anh ta là thích ngắm những cái sắc đẹp, gọi là tham sắc, gặp những người phụ nữ đẹp anh ta thích nhìn, thích ngó. Nhưng mà cái nhìn cái ngó đó, cái sở thích đó chỉ mới là tham cảnh sắc, chưa phải là ái cảnh sắc. Trong số những người phụ nữ trẻ đẹp mà anh ta gặp, trong đó sẽ có một người mà anh ta bị ái luyến, tức là có cái sự tình, có cái tình yêu thật sự. Cho nên ở đây giữa cái ý nghĩa tham và ái, nếu mà chúng ta tách rời ra thì nó sẽ có ý nghĩa khác nhau. Còn nếu như mà chúng ta xài cụm từ chung với nhau đó thì cái nghĩa nó giống nhau. Đây chúng ta tùy theo chúng ta sử dụng, tùy theo mà chúng ta xài, chúng ta nhớ cho được. Và đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đức Phật Tính vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, xà thú, xà thú. Còn kính tri ân đến sư phụ rất nhiều. Sư phụ đã thảo luận dùng hai cái danh từ tham, lục quát và ái, tâm hà. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục một câu thảo luận nữa đối với Ni Sư Liễu Pháp. Không biết bây giờ Ni Sư có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu Ni Sư nghe được, xin... Dạ, cả thủ đã thấy bàn tay của Niên Sư rồi, rất là hoan hỷ. Niên Sư là vị giảng sư chính, nhưng mà bây giờ thì do thời gian còn, và thành ra muốn thỉnh Niên Sư thảo luận dùng một câu. Kính thưa Niên Sư, thường thường mình nghe nói, thường thường ở trong kinh thì chúng ta thấy rõ ràng, Đức Phật dạy khi mà do cái tịnh tướng, do mình tác ý đến cái tịnh tướng nó tốt đẹp, thành ra những cái tướng tốt đẹp, cái xúc phát nimitta thì ưa làm cho tham nó sinh khởi. Vậy thì ở đây muốn hỏi Ni Sư, phải chăng tám cái pháp thế gian, tám cái ngọn gió đời nó đều làm cho tham sinh khởi hết phải không? Thì thường thường mình thấy Đức Phật nói cái điều đó thì mình thấy nó vẫn tắt. Ví dụ như là do mình tác ý đến tình tướng tốt, thành ra tham nó sanh khởi cái xúc phạm niết bàn. Vậy thì ở đây muốn hỏi rằng, vậy thì nếu mà đối với tám ngọn gió đời đều làm cho tham nó sanh khởi hết phải chăng? Bây giờ thì xin thỉnh đi sư thảo luận dùng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, hình như nét của Ni Sư bây giờ bị trục trặc rồi, phải không quý vị? Chúng tôi cầm mic vì sợ rằng Ni Sư thấy ở trong màn hình cầm mic mà giảng rồi. Quý vị có nghe được âm thanh của Pháp Tính không? Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Hay là chúng tôi cũng... dạ. Không biết bây giờ là Ni Sư... dạ. Mình sẽ mời Ni Sư vào lại đi. Dạ. Quý vị có thấy Ni Sư vào lại chưa? Dạ. Quý vị có thấy Ni Sư vào lại chưa? Dạ. Không biết... chỉ sợ rằng bên Ni Sư mà bị cúp điện thì thường thường nít nó sẽ bị kẹt như vậy. Xin quý vị hãy hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Mong rằng đường nét của Ni Sư sẽ tốt lại bình thường. Và chắc có lẽ rằng nét của Ni Sư Liễu Pháp bị trục trặc rồi. Vậy thì câu thảo luận này chắc có lẽ con sẽ con xin thỉnh đại đức Pháp Tăng, không biết đại đức bây giờ con xin lặp lại cái câu hỏi. Thì Đức Phật nói cái những cái hành tướng hoặc là những cái tịnh tướng xuất phát những tá tốt đẹp nó ưa làm cho tham sân khởi. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm, đối với tám cái pháp thế gian, tám ngọn gió đời đó, thì phải chăng là tám cái pháp này đều làm cho tham nó sanh khởi hết phải không? Con xin thỉnh đại đức quan hệ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng. Cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nói rằng hỏi rằng là tám ngọn gió đời đó phải là phát xuất từ loại tâm tham hay không, thì chúng ta biết đó cũng chỉ là những cái ngoại cảnh, đó là những cái pháp mà nó chen kẽ ở trong đời sống, được khen bị chê, được lợi mất lợi, được danh mất danh, nói chung là tám cái ngọn gió đời như vậy. Thì cái điều đó đó chúng ta thấy rằng cái phiền não của mình thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái loại phiền não khác nhau, nhưng mà mỗi cái phiền não nó có ba cái phiền não gốc, đó là phiền não tham, phiền não sân và phiền não si thôi. Thì tham sanh khởi thì cũng có si đi kèm, sân sanh khởi thì cũng có si đi kèm, bởi vì si lúc nào cũng có. Khi mà mình biết rằng mình được khen thì mình vui, hay là bị chê thì mình buồn, thì cái trạng thái của tâm tham thì chúng ta thấy rằng nó phát xuất từ ở nó phát xuất từ ở cái điều mà mình nói rằng ai khen mình thì mình vui á, nhưng mà họ chê mình là buồn. Nhưng mà tham á thì người ta khen thì mình vui, rồi nó là tham. Nhưng mà người ta chê mình á thì mình cảm thấy mình buồn, thì đó là trạng thái của tâm sân. Nó giống như hai mặt của một đồng tiền, mà theo thanh tịnh đạo của Sutthamakka đó, thì ngài Bố Tát Cô Sáng ngày ví dụ giống như là hai mặt của một đồng tiền thôi, nó lật qua lật lại, và do vậy đó thì nó là mặt trái hay là mặt phải. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của chúng ta đó là của một người phàm phu á, là mà mình được khen thì tự nhiên là mình vui, mình bị chê thì cái là mình buồn, mình được lợi cái mình vui, nhưng mà bị mất lại cái là mình buồn. Thì nó cứ chen kẽ. Mà quý vị thấy rằng á, tham sân sam sân, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, vân vân, thì những cái hình thái đó là những cái hình thái nó làm cho nó là cái những tại sao nó là như ngọn gió đời, bởi vì nó là những cái hình, nó giống như là cái sự quyển hoặc mà thôi. Nhưng mà do phiền não á, và do phiền não từ nội tâm, do tâm tham, do tâm sân, cho nên mà khen chê nó làm cho mình bị nao lòng, làm cho mình bị nao lòng. Nhưng mà đối với bậc trí thì khen chê á, các ngài không phải vì vậy mà nao lòng, bởi các ngài như là một cái vị mà đứng vững, giống như là núi mà đứng sừng sững trước cơn gió lốc, trước cơn giông tố, như thế nào thì núi đó cũng đứng sừng sững như vậy mà thôi, không phải như những cái còn những người phàm phu. Còn người phàm phu á thì khen và chê đó thì nó bị có cái xu hướng theo. Ví dụ như khen á thì mình lại vui mừng, nhưng mà được lại thì mình lại vui lại mừng, nhưng mà mất lại thì mình buồn, hay là mình bị chê á thì mình lại buồn, hay là mình có danh á thì mình vui, nhưng mà mình bị mất danh, đó là cái buồn. Thì nó theo chúng tôi nghĩ á, nó giống như là những cái gì, nó là ngọn gió đời, là nó sự quyển bạc thôi, nó bay thoáng qua. Nhưng mà cái quan trọng nhất á chính là ở cái thái độ nội tâm của mình, tức là cái thái độ của nội tâm của mình. Cái thái độ nội tâm của bậc trí khác, tức là khen chê, lợi mất lợi, thì các ngài không phải vì vậy mà làm nao lòng. Nhưng mà đối với một người phàm phu thì cái điều đó nó làm cho người đó điêu đứng. Có những người rất là điêu đứng, điêu đứng trước cái sự khen, điêu đứng trước sự chê, điêu đứng trước sự có lợi hoặc là mất lợi, điêu đứng trước cái sự có danh và mất danh. Thì cái điều đó đó, chúng ta thấy rằng á, thái độ của mình mới là quan trọng. Còn như Đại Đức Pháp Tính nói, nó phát xuất từ tâm tham không á, thì chúng tôi xin thưa rằng nó cũng phải là do tâm sân nữa. Nhưng mà tâm tham hay là tâm sân sanh khởi thì chúng ta cũng biết đó, là cũng có si làm gốc. Si làm gốc, bởi vì si nó là làm cái gốc rễ, để rồi tham tâm sanh khởi, để rồi sân tâm sanh khởi. Cho nên rằng với một cái người mà hiểu rõ được điều đó, ví dụ như một người mà chúng ta thấy rằng một người cũng hiểu rõ là tính chất của tham, tính chất của sân, cái tính chất của tám ngọn gió đời, cái biểu hiện của tám ngọn gió đời đó là như vậy, thì họ hiểu đó là sự quyển hoặc. Nhưng mà một người mà chưa có thể tự chủ được mình thì người đó vẫn còn bị lung lay, vẫn còn bị điêu đứng trước cái tám ngọn gió đời đó. Điêu đứng ở đây có nghĩa là bị phiền não chi phối, có lắm lúc thì vì lòng tham mà làm cho họ mất hết nhân tính, vì lòng tham mà làm cho họ gây ra nhiều cái nghiệp bất thiện, cái điều xấu tội lỗi, hoặc là vì tâm sân mà họ tạo cho họ cái gọi là gây ra nhiều cái nghiệp bất thiện, từ cái việc mà sân hận hại hãm hại, tìm cách để hãm hại. Thì như Đại Đức Pháp Tính hỏi chúng tôi đó, có phải là do tham tán ngọn gió đời là do tham tâm hay không, thì thật sự ra thì nếu mà mình hiểu kỹ thì nó đều là do tham do sân. Nhưng mà tham sân á, nói cho rõ hơn thì nó đều là có si hết. Cho nên là ba cái căn bản, cái pháp gốc rễ bất thiện, ba cái căn bất thiện đó là căn tham, căn sân, căn si. Do ba cái căn đó thì làm cho làm cho chúng sinh phải bị điêu đứng trước tám ngọn gió đời đó, tám ngọn gió đời đó, chứ không phải là chỉ có tâm tham không, mà cũng không phải là chỉ có tâm sân không, mà phải nói là do si, do tham. Cái si, tính chất của si là cái mà không hiểu rõ, cái không nhìn được cái chân tướng của nó. Từ đó mới có thể là từ đó không có tác ý khéo, hay hoặc là do cái sự mù mờ làm cho cái người đó không thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân chánh tác ý từ ở cái điều đó, để rồi thấy rõ được cái cội nguồn gốc rễ của nó, mọi cái thực tính của mọi pháp. Như vậy thì người đó đã làm chủ được. Còn cái người mà không làm chủ mình được thì Đức Phật này ví giống như là giống như là gì, giống như là cái người mà lái xe và không làm chủ được cái tay lái của mình, bị người khác điều khiển chiếc xe đó, và người đó phải đi theo cái người khác điều khiển chiếc xe. Giống như là sự khen và sự chê, lợi và mất lợi, danh và mất danh, thì điều đó nó có sức từ ở cái phiền não, do cái phiền não nội tâm, phiền não tham, phiền não sân, phiền não si đó tạo ra, để rồi tiếp, để rồi khi mà tán ngọn gió đời bay qua thì làm cho cái người đó phải bị điêu đứng. Từ cái điêu đứng đó đó mới gây ra nhiều cái tội lỗi, nhiều cái nghiệp bất thiện. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh đại Đức Phật tính trở lại.
Dạ, xà thủ, còn kính tri ân đến đại Đức Phật Tăng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, phải nói rằng ngày hôm nay nhờ học cái bài này thì chúng tôi mới suy tư, mới tìm ra được một cái ý nữa để mà thỉnh, mà đã thỉnh đại Đức Phật Tăng thảo luận rồi. Thì quý vị biết rằng trước giờ thì chúng tôi cứ nhớ rằng ở trong kinh nói về cái do cái sự mà mình những cái hành tướng nó tốt đẹp, cái xúc phát niêm mít tán thì nó làm cho tham nó sanh khởi. Thì những cái tình tướng tốt đẹp này đó, mà khi mà mình nghĩ đến năm cái trần cảnh, năm cái trần cảnh thì mình cảm thấy nó tốt đẹp, thành ra nó làm cho tham sanh khởi. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì mình thấy rõ ràng đối với tám ngọn gió đời đó, tám ngọn gió đời đó thì ở trong đó có bốn cái pháp được lợi, được danh, vân vân, những cái pháp đó nó cũng làm cho tham nó sanh khởi luôn. Thì chắc có lẽ rằng tại chúng tôi nghĩ rằng hồi xưa giờ thì khi mà hồi nhỏ còn đi học cũng vậy, văn thì học rất là dở. Khi mà những cái đề tài gì mà người ta cho ngắn ngắn mà kêu chúng tôi làm phết tán ra, làm những cái ý rộng ra, thì những cái lúc đó chúng tôi đành chấp nhận, và phải nói là nhận cái số điểm rất là ít. Chỉ có toán thì mình mới làm được, nói chung là cũng khá thôi. Thành ra khi mà học Phật Pháp cũng vậy, mình nghe Đức Phật nói là tịnh tướng là năm cái trần cảnh, thì chúng tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Năm trần cảnh cứ biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì quý vị biết rằng mình đã biết thêm được bốn cái ngọn gió đời mà đại Đức Pháp Tăng vừa trình bày. Bốn cái ngọn gió đời đó thì nó cũng nằm ở trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, và nó cũng làm duyên cho tham nó tăng trưởng luôn. Thì ý ở đây thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng như là thường thường là chỉ sử dụng những cái mệnh đề độc lập, chữ đâu nghĩa đó, nói cái cảnh nào hiểu cái cảnh đó thôi. Chứ kêu mà phát tán ra hoặc phát trương ra rộng thì chắc có lẽ phải đi về luyện lại, phải đi về học lại mới mình mới nhân rộng ra được. Thì thật sự ra thì đến cái lúc này thì chúng tôi tìm được những cái chi pháp này thành ra rất là vui, rất là hoan hỷ, và chia sẻ thêm đến quý vị. Nhờ thấy được như vậy mà thỉnh đây Đức Phật Tăng thảo luận, thành ra chúng tôi cảm thấy bây giờ rất là vui khi mà mình biết thêm được những cái điều này. Kính thưa quý vị, phần thảo luận của Rum đến đây thì đã giúp về cho phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái bản tin tức nói về Phật giáo. Bản tin này thì được xuất như quan dịch số 3023. Nói về hãy để Kitô giáo và Phật giáo hướng dẫn tuổi trẻ biết tôn trọng và thông cảm với các tôn giáo khác. Bản tin này sẽ được Phật tử Lăng Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sư Lăng Gia Nguyệt.
Tin tức Phật giáo, bản tin 3023 để Như Quang dịch. Hãy để Kitô tô giáo và Phật giáo hướng dẫn tuổi trẻ biết tôn trọng và thông cảm với các tôn giáo khác. Vatican City, Italy, ngày 3 tháng 4 năm 2012. Bằng thí dụ và việc giảng dạy, những Kitô hữu và các Phật tử có thể hướng dẫn tuổi trẻ tôn trọng và thông cảm với các tín ngưỡng khác, hiểu biết xa hơn tôn giáo của chính mình và nắm tay với những người thuộc tôn giáo bạn để giải quyết những xung đột, tạo tình bằng hữu và công lý. Đây là thông điệp được Hội đồng Đối thoại Liên tôn gửi đến cộng đồng Phật giáo nhân dịp lễ tam hợp năm nay. Ngày lễ tam hợp năm nay được tổ chức tại nhiều quốc gia vào các ngày khác nhau. Ngày 8 tháng 4 tại Nhật Bản, ngày 5 tháng 5 tại Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Miến Điện, Campuchia và Lào, ngày 6 tháng 5 tại Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Nam Dương, 28 tháng 5 tại Đại Hàn, Đài Loan, Việt Nam, Tây Tạng, Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, và 4 tháng 6 tại Thái Lan. Với tiêu đề Tín đồ Công giáo và Phật giáo san sẻ trách nhiệm trong việc giáo dục giới trẻ về công lý và hòa bình qua đối thoại liên tôn giáo. Thông điệp có nội dung: trên thế giới, càng ngày càng có nhiều lớp học mà sinh viên, học sinh thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, ngồi cạnh nhau, học hỏi lẫn nhau. Sự đa dạng này đã sinh nhiều thử thách đưa đến nhu cầu giáo dục giới trẻ tôn trọng và am hiểu các tín ngưỡng của người khác. Trưởng thành trong tín ngưỡng của chính họ, cùng tiến bộ với những người khác có trách nhiệm và sẵn sàng bắt tay với những người khác tôn giáo để giải quyết những xung đột, xúc tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình và phát triển nhân tính. Cùng với Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng tôi công nhận nền giáo dục thực sự có thể hỗ trợ cho sự cởi mở với thế hệ sau, cũng như với những người chung quanh chúng ta. Nơi nào có nền giáo dục thực sự, nơi đó có cơ hội để đối thoại, tạo sự cảm nhận và lắng nghe nội tâm kẻ khác. Trong bối cảnh như thế, giới trẻ cảm nhận bản thân họ được đánh giá đúng mức và sẵn sàng đóng góp. Họ biết cách khôn lớn trong sự cảm thông của các anh chị em khác tín ngưỡng và thực hành các tôn giáo khác hơn tôn giáo của họ. Được như vậy, sẽ có niềm vui được làm người có sự kiên định và lòng từ bi, kêu gọi xây dựng một xã hội công bình, thân thuộc, tạo niềm hy vọng cho thế hệ tương lai. Là những người Phật tử, các bạn trao truyền cho giới trẻ trí tuệ về sự cần thiết tránh không làm thương tổn kẻ khác và sống với sự bố thí, từ bi, một phương pháp thực hành để được kính trọng và được thừa nhận như một tặng phẩm quý báu của xã hội. Đây là một phương cách cụ thể mà tôn giáo có thể đóng góp để giáo dục thế hệ trẻ, san sẻ trách nhiệm và hợp tác với người khác. Thật ra, giới trẻ là tài sản của mọi xã hội. Do sự chân thật của họ, họ khuyến khích chúng ta tìm câu trả lời cho những câu hỏi căn bản về đời sống và cái chết, công lý và hòa bình, ý nghĩa của sự đau khổ và nguyên nhân của hy vọng. Do đó mà họ giúp chúng ta tiến bộ trong cuộc hành hương đến sự thật. Qua sự năng nổ của họ, là những người xây dựng tương lai, họ tạo áp lực cho chúng ta để phá hủy và thành trì luôn ngăn cách chúng ta. Do thắc mắc của họ, họ dẫn nuôi cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, được ký tên bởi Chủ tịch Hội đồng Joaquin Luis Cardinal Tarrant và Thư ký Pierluigi Santella. Bản thông điệp đã được kết thúc như sau: thưa quý thân hữu, chúng ta đồng tâm cùng cầu nguyện rằng chúng ta sẽ có khả năng hướng dẫn giới trẻ qua sự gương mẫu của chúng ta và sự giáo dục để trở nên những công cụ của công lý và hòa bình. Chúng ta hãy chia sẻ trách nhiệm chung về thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai, nuôi dưỡng chúng thành những người ôn hòa và là những kẻ đem lại hòa bình. Bản tin đến đây là kết thúc. Con kính thỉnh sư phát tính trở lại để bằng một thời gian.
Sa thú, chị ăn Lan Gia Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong rung đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin Phật giáo vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Đức Phật Pháp Quốc Thái Thân Mát. Hôm nay đó thì chúng ta kết thúc còn sớm hơn vài phút. Không biết rằng tại mình kết thúc sớm hay là đồng hồ của chúng tôi đi đi trễ, thầy già hôm nay còn 6 phút lần hả? Dạ, sớm hơn 6 phút. À thôi, ngày hôm nay thì quý vị được nghỉ sớm 6 phút, rồi bữa khác chúng ta sẽ bù lại. Bữa khác thì chúng ta sẽ có nhiều ngày thì mình cũng bị lỗ thời gian. À, nhưng mà thường thường thì chúng tôi biết được đối với các vị trưởng lão thì các vị thích đúng thời gian hơn. À, nhưng mà lâu lâu thì cũng bị mắc phải một lần. À, do vậy nghỉ sớm hơn tí xíu chắc chúng tôi nghĩ không có sao đâu. À, ngày mai đó thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào rung Phật Pháp Bút Tháp Thân Má để tiếp tục được nghe Pháp Tỳ Quán phần 3. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị nam chúng nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Nam mô Bổn Thầy.
Là Nam Mô Bổn Thầy giá dạ sa phú lành thay, con kính thạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Thank you. đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Bút Thá Thăm Ma xin phép được đóng rừng trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giác.